Yeah. Bây giờ là 3 giờ kém 5 phút chiều ngày 6 tháng 7 năm 2016. Chương trình Trường Hạ Thế Giới Center đã liên tục kéo dài từ chiều 30 của tháng 6 tới bây giờ. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Và đây là cái thời khóa thứ tư trong ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có để một cái điểm không? Trong kinh Lương Vàng Xám, sáu dòng bà con tất cả quyến thuộc đều là nguồn gốc thù oán ba đời của chúng ta vậy. Tất cả oán thù đều do thân nhân khởi ra, nếu không có thân thì không có thân thì không có oán. Cái đề tài này quý vị nghe rõ, khi chúng ta hiểu cái đoạn này rồi chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng cái vấn đề. Có phải là những cái kinh khác chỉ nói là ái hà thiên xích lạng, khổ ải giảm trùng ba, chỉ có bà con? Bởi vậy quý vị thường thường quý vị sợ tất cả những cái thù, nhưng mà quý vị không sợ thân nhân. Chính thân nhân là cái nguồn gốc của kẻ thù, quan gia trái chủ, thầy trò cũng từ đây mà sinh ra. Bây giờ chúng ta tương tự, tại sao mà sáu dòng bà con tất cả quyến thuộc đều là nguồn gốc oán thù ba đời? Bây giờ thầy hỏi quý vị, thí dụ như bây giờ để ý cái điểm này rất là quan trọng. Nếu mà một cái người đó không phải là xui gia với mình thì người đó không phải kẻ thù của mình. Người đó nếu không phải là con dâu của mình thì mình sẽ không bao giờ trở thành là bà mẹ chồng hoặc là ông già chồng của nó. Mà nếu người đó không phải là thằng rể của mình không phải là cha mẹ vợ của nó. Quý vị để ý coi, oán thù từ bà con mà ra kinh khủng lắm. Ở trong này quý vị để ý về một cái nè, quý vị thấy thân nhân ở Việt Nam, khi quý vị đem tiền về, quý vị cho những cái người nghèo, người khổ, không phải là quyến thuộc của quý vị, quý vị thấy quý vị có bị oán thù không quý vị? Cho họ mừng, họ cảm ơn, cho họ một đô họ cũng cảm ơn, cho người ăn mày 10 đô họ cũng cảm ơn, mà cho bao nhiêu họ cũng cảm ơn. Nhưng mà quý vị cho bà con quý vị, xin lỗi, quý vị cho 50 đô họ chửi quý vị, có không quý vị? Rồi giả sử như quý vị cho 100 đô họ cũng chửi quý vị, mà cái lòng tham của họ càng ngày càng tăng lên. Xin một lần cho, hai lần cho, ba lần cho, bốn lần cho, tới lần thứ 9 cho, lần thứ 10 mình không cho là họ đã đi nói xấu rồi. Rồi quý vị có thấy rõ những cái tan nát thù oán trong gia đình từ khi mà quý vị đem tiền về. Rồi quý vị thấy anh em ruột thịt coi như kẻ thù là cái gì? Khi cha mẹ nghèo thì không sao hết. Nếu mà quý vị nằm xuống, quý vị để là một cái tài sản nào đó thì vô tình quý vị tạo ra oán thù ngay trong dòng họ của quý vị. Cái đó có chưa quý vị? Ngay cả một vị thầy, vậy đó kêu là tu ở cái hạnh xả ly, vậy đó chỉ tu và không có tài sản gì hết, vậy đó cũng không có đệ tử gì hết, vậy đó sau khi thọ mạng hết, vậy đó sẽ không để lại oán thù. Nhưng mà như những vị thầy, những bậc sư trưởng mà tạo ra sự nghiệp như sư phụ đây, một ngày nào sư phụ nằm xuống, nếu những người đệ tử của sư phụ mà sư phụ không dùng trí huệ Bát Nhã để khai thị cho họ thì kẻ thù từ đâu đến? Cộng sản đến, đúng. Kẻ thù từ cộng sản là kẻ thù ở ngoài. Kẻ thù ở cộng sản nó không giết được chúng ta, nhưng mà sau này kẻ thù ngay trong dòng pháp của thầy, đệ tử của Hồng Đức đánh phá đệ tử Hồng Minh, đệ tử của Hồng Minh đánh phá đệ tử Hồng Trụ, đệ tử Tệ Minh đánh phá đệ tử Tệ Quán, để tranh giành ảnh hưởng đủ thứ chuyện. Cho nên quý vị thấy rõ, quý vị thấy rõ, và rồi bây giờ quý vị rõ ràng lắm. À, cô kỹ luật sư, trước khi cô đến với dòng pháp mình, cô chưa tình nguyện đi phát tu của mình ở Con Rô, cô chưa tình nguyện đi ở Indo, cô chưa đi theo cái xe của Lạc Di Đà lên đây, cô chưa biết cô Huệ Báo, rồi hai người này không có thù oán với nhau. Nhưng mà vì cử ở gần với nhau, cô luật sư Thành và bà Huệ Báo, do ở gần với nhau, như chim liền cánh, như cây liền cành, cho nên luật sư Thành khen bà Huệ Báo, do có khen thì sẽ có gì quý vị? Có chê. Và như vậy quý vị thấy rõ hả, mà không thân thì không quán. Bởi về cõi cực lạc có cái câu là không thân, không quán, không sầu, không già, không chết, có ở đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã tỏ rồi. Tánh xưa là cái Phật tánh xưa của mình đã rõ rồi. Gương xưa rày đã lao chùi trần ô. Cái gương của chúng ta là cái Phật tánh của chúng ta. Nó đóng bụi, đóng bọng, nó đóng tham, không si, bụi tham, bụi si, bụi ganh, bụi tị, bụi khen, bụi chê đã được lao sạch. Gương xưa rày đã lao chùi cái trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô. À, rồi cái gì nữa vậy? Nguồn tình điển ái đã khô bao giờ? Nghe xong bà con, cho nên quý vị nó sợ rằng sợ bà con dùng cái. Thầy Thông Lai không sợ bà con, thầy Thông Lai không sợ cộng sản, thầy Thông Lai sợ đệ tử của thầy Thông Lai lắm. À, cái bằng chứng này nó đã có rồi. Có chưa?
Dạ có rồi.
Những cái người mà đệ tử của thầy chứ vụ sư phụ mà không về San Jose, sư phụ ở trên núi ăn nhờ ở đậu cái thất của thầy Hằng Trường, sư phụ sống với chim muôn, khát thì uống nước suối, phải không, đói thì ăn mì gói. Thầy vô danh, thầy không tên, hạnh phúc ơi, quần áo rách tưới, bắt đầu mò sống hoằng pháp. Thì những người như ông Thiện Hòa tìm đến, những người như ông Tị Hỷ tìm đến, những người này người kia tìm đến, rồi qua bên Con Rô, những người như thằng Dũng Một Kiền Liên tìm đến, ba Dũng tìm đến, ông Vô Nhãn, ông Tệ Nhãn tìm đến, ông Tệ Hạnh tìm đến, sư cô Hồng Quang tìm đến, Diệu Ngọc Minh Thiện tìm đến, Diệu Sinh tìm đến, để mà tán thán, để mà ca tụng, để mà ái mộ, phải không quý vị? Rồi cũng chính những người đó ra băng ra dĩa, đâm sau lưng, nói xấu, quyền rủa phỉ báng. Hồi nãy cái mục ma sư trưởng đã có nói cái vụ đó rồi. Cho nên quý vị thấy không, cộng sản vào đây nằm dùng như bạch trà, thầy lật mặt có đuôi chạy cướp gió. Cộng sản hồi nãy, ngày hôm qua, xin hỏi anh là ai? Nghe băng thầy Thông Lai 5-7 năm rồi, chúng ta lật một cái là cũng chạy mang cái quần hai ống như phi thòn, chạy té khói. Nhưng mà những đệ tử của thầy nè, sau này những người này sẽ là thù oán sư phụ. Khi dạy dỗ, khi mà nói khen thì được, mà chê thì nổi giận, khen thù thanh quán. Bởi vậy chúng ta thấy rõ Đức Phật nói không sai trong cái bài kinh này quý vị, là tại sao kêu là sáu dòng bà con quý vị? Ai hiểu tại sao sáu dòng bà con? Hả? Bây giờ mình đếm ra nè, cha mẹ mình là một dòng, phải không? À, rồi gì nữa? Bên nội bên ngoại của mình là ba dòng, rồi bên vợ bên chồng của mình nữa là mấy? À, rồi xuôi gia của mình nữa, sáu dòng bà con. Lục đạo luân hồi tôi không sợ, tôi sợ sáu dòng bà con của tôi lắm. Từ nay nó hỏi sợ ai? Con không sợ cộng sản, sợ ai? Sợ bà con. Quý vị về Việt Nam, trời ơi, than trời than đất, cái thằng cộng sản nó gian ác quá thầy ơi. Đứng ngay phi trường nó lộ con vô đầu tiên á, là cái cửa đầu tiên á, mà trình đóng dấu kêu vô như là vô cái hộ chiếu á, là nó xin con 5 đồng rồi. Qua tới cái cổ mà hải quan con để đồ, nó cứ lui tới, nó biểu điền đơn, nó đuổi con phải bỏ 20 đồng, nó mới cho con qua. Tôi nói nó ác ôn, nó chưa ác ôn không vậy, mắc ôn gì đâu về đó. Bà con quý vị lột quý vị sập luôn á. À, quý vị đem gì 10 ngàn, công an lấy cái 10 đô, hải quan lấy 20 đô, có 30 đô. Vậy mà quý vị kêu gian hả? Còn 10.000 đồng bạc nó chạy vô tay ai? Hả? Tay bà con dòng họ. Thấy không? Khi quý vị về với 2 cái vali đầy quà, với những cái đô la đầy túi, thì trời ơi cậu hai, sao cậu không ở nhà con mà cậu đi vậy? Tại sao mà mở ở nhà con? Tại sao thiếu ở nhà con? Thiếu chê nhà con nghèo, phải không? Rồi anh sao ở nhà tôi? Anh Tư Lùng ơi, anh tại sao anh tìm đến tôi? Ha, anh giận tôi hả? Rồi đãi, rồi đằng đủ thứ chuyện. Rồi quý vị sẽ thấy, ở thử tháng coi, hải quan nó lột quý vị có nhiêu? 20 đô. Công an hộ khẩu nó lột quý vị 10 đô. Đồng bào, bà con ruột thịt, lột quý vị hết tiền rồi. Trong người quý vị còn đồ gì chi tư? Cái này đẹp quá à. Chị Tư lột ra luôn. Anh Tư lột luôn. Tới hồi anh Tư, chị Tư về còn cái quần xà lỏn thôi. Có nhiều người hỏi nó lột cả đồ lót cũng lột lại, có không có gì. Ủa, vậy mà sao không lên án dùng cái đi hả? À, như vậy mà nó còn giận hờn với nhau, rồi nó ganh tị với nhau, nó điểm một cái là nó lạ một cái. Thí dụ như thằng công an kia, quý vị chỗ nó đứng nó nhìn thấy không, nó liếc qua liếc lại cho nó nhìn, à quý vị tôi chưa về mà tôi coi những cái phim mà con quay đó, nó nhìn nó coi mặt đặt tên, à nó đứng nó ngồi đây, nó liếc thấy đó ngon à, tướng ngon là nó lại đây, nó chỉ vô đây là có thể hù được, phải không? Còn nó biết mình đi với thằng Mỹ mà mình có rễ Mỹ hoặc con Mỹ là nó biết ăn được, nó cho đi cái lai riêng. Rồi nó coi cái mặt nào mà hù dọa, nhất là mấy cái mặt mà đàn ông mà đã có từng có lý lịch mà coi như là HO đó, là nó kêu vô, phải không? Là tự nhiên kêu vô là đưa ra là mấy ông bỏ tiền. Còn mấy cái mặt mà coi như là nó không ăn được, nó cho đi lai riêng. Nhưng mà nó coi cái mặt nào mà cho tiền sổ, nó biết cái thằng công an nó ẹt, cái thằng này nó cho mười, nó nhé mắt nhau rồi. Nó còn dụ nhau, nó còn giới thiệu cho thằng kia ăn. Còn ở trong này bà con mình tệ hơn nữa. Nếu mà mình cho cái ông chú mình 100, thì ông bác nói xấu cái thằng đó, thằng này cho nó chi, nó ăn nhậu. Quý vị thấy rõ không? Bà con mình tệ hơn những thằng công an ở hải quan nữa. À, mình thích cho ai nhiều, nó còn ganh tị, còn thằng kia nó thích cho nhiều. Ê, thằng đó, nó còn tháng tháng nữa. Có gì không? Có gì thấy mà công an, có gì nó còn ăn nhậu, nó chia nhau, nó nhậu. Còn bà con mình không có, có gì thấy coi. Quý vị cho ông chú, thì ông chú nó xấu ông bác. Cho ông bác thì bác xấu ông cậu. Cho ông cậu nó xấu bà gì. Có cái chuyện đó không quý vị? Nói để cho hạ uy tín cái người đó. Để cho quý vị cho họ là có nhiều người tốt. Thành ra từ cái điểm đó quý vị thấy kinh khủng, có nhiều người rất là dài. Đọc kinh này mới thấy rõ. Bà con là cái người lộ quý vị sạch sẽ. Chứ không phải công an hải quan lộ quý vị sạch sẽ. Lột cho tới khi nào mà chưa hết nữa. Thằng công an hải quan nó chỉ lột quý vị 20 đô. Nếu quý vị có bỏ băng thì thông lai thì cho nó đi lại cho rồi. Giấu những dĩa quan trọng. Quý vị có món quà thì quý nó lột. Cái thằng công an cửa khẩu nó lột quý vị 10 đô. Về trong ban khu vực nó như khi mình ký tạm trú tạm vắng, nó đòi một vài cây thuốc hoặc là 5-10 đô. À, chưa hết đâu. Nhưng mà chính người thân của quý vị sáng sớm là tự nhiên nó kéo về một nhà. Ăn sáng đi mợ, ăn sáng đi cậu, phải không? Rồi nó đi ăn, nó đâu có thương tiếc quý vị. Vô nhà hàng có máy lạnh với cậu, qua nhà hàng để ông chú nó ăn bữa sáng ăn trưa xong, mình ở đây mình ăn ngạn bữa là bữa trưa nó lại mời mình đi ăn nữa, nhưng mà mình trả tiền. Bữa chiều nó mời mình đi ăn nữa, giờ nó ăn đi chơi thì nó nhào vô, nó ở khách sạn, đi xe thì mình trả. Cho nên nó lột quý vị từ trên xuống dưới, nhưng mà rồi đi để lại chứng quán, đi để lại chứng quán. Cho nên hạ có thân là có quán. Quý vị thấy rõ không? Rồi vợ chồng thù nhau dễ sợ. Phải không quý vị? Hả? Ông Trung? Ông là nạn nhân đó. Hả? Ông thỉnh thoảng có về Việt Nam không con? Có cho hồi xưa giờ có về không? Về cho hải quan bao nhiêu? Về cửa khẩu nó cho nhiêu? Cái thằng đầu tiên mà đóng dấu vô cái hộ chiếu không? 5 đồng. Rồi vô thằng công an nếu có đem đồ nó cho nhiêu? Cái thằng cho hải quan xếp thùng, không cho có 5 đồng thôi. Về cho cô ăn khu vực nhiêu nữa? Không cho luôn. Đó. Vậy mà con nói cộng sản gian ác. Nhưng mà coi kỹ nè, con vợ của con, hồi ni của con đó. Hả? Hồi ni của con. Hồi đó con cưới nó ở đâu con? Ở Mỹ. Thấy không? Rồi bây giờ con đi vậy rồi. Nó lấy tiền con sao con? Nó lấy tận cái chất từ ở trong sở làm của con. Kêu là chai súp bọt. Phải không con? Nó lấy con bao nhiêu, con bao nhiêu phần trăm ít không với con nói nha. Nói đi cho người ta thấy ai là quan gia trái chủ, nghe đi. con chống cậu dữ lắm mà thằng hôm qua nó chưa có lấy con đồng nào hết á. Nhưng mà hồn đi của con tức là Esquire. Lấy 40%. Có nghĩa là con làm một đồng nó lấy con 40 sen. After tax.
Một đứa con
40% mà nó lấy là nó có năng nỉ con hay nó lấy thẳng trước mặt con luôn, lấy thẳng trước mặt hả? Thì nó nhà nước lấy rồi trao lại cho nó à, thấy rõ chưa con? Cái gì thấy quan gia trái chủ chưa hả? Rồi mỗi một tháng á nó có cho thăm con không? Chỉ một tuần lễ có một ngày thôi, có ngày thôi phải được 40% đó quý vị. Là một đồng là lấy đi 40 sen mà lấy trước mặt, không có được quyền mà thiếu mà nó còn lấy trước nữa, trừ thẳng vô ác thảo luôn. Cho nên khi chúng ta thấy quan gia thấy chủ thì nó bây giờ tại sao mà con không muốn lấy vợ nữa? Tại vì con sợ phải không?
Chưa sợ.
Chưa sợ hả? Cái tên này nó chưa có biết chơi sức bột, thấy không? Nhưng mà con á là con xúc bọt cho gì? Cho con của con. Còn cái ông Minh Công này là có công thiệt, con chỉ có phước thôi. Con đáng lẽ là Minh Phước là con nuôi con của con. Còn ông này á, ổng là Bồ Tát, ông nuôi con của người ta, cho nên kêu là Minh Công. Có người sáng suốt ra công mà gánh thép nuôi cò, ghê gớm không quý vị? Thành ra bữa nay tôi hỏi quý vị, tuệ hỷ quan gia trái chủ con là ai? Có phải là cộng sản không con? Con ở tù với cộng sản bao nhiêu năm con?
8 năm.
Ngày đêm ở tù, con có trong vượt biên trốn trại rồi không? Con có những tư tưởng mình tính trốn trại không con? Đưa nghe nè, đưa cho tỷ nghe. Bây giờ mình phóng tấn cộng sản nó gian ác thiệt. Ông đại quý hải quân OCS Nguyễn Cười, ông đến ở tù để tạo bao nhiêu năm con?
Dạ 8 năm.
Những lúc đó có những lúc con muốn tự chết không con?
Dạ có.
Có những lúc nào con ngày đêm con trông nóng, con sẽ tìm mọi cách, con đi đâu cũng láo liên tìm đường để mà chạy khỏi cái trại, cái trại tù có không con?
Dạ có.
Rồi như vậy ở cái 8 năm mà con đã cộng sản gian ác, giờ đây con theo thầy để con chống cộng dữ lắm. Nhưng mà vợ con bây giờ ở với con bao nhiêu năm con?
Dạ 50.
50 năm. Như vậy à, cái cộng sản nó giết con có 8 năm mà ngày đêm con trông ngóng để xa rời cái ngục tù cộng sản. Còn cái ngục tù của vợ con đã 50 năm rồi mà đã thoát ly được, cho có ngày ra trại chưa con?
Dạ không dám nghĩ.
Ủa vậy cái công an nó nhốt con ở trong đó là nó nhốt bằng cái gì con? Ở trong trại cái tạo nó nhốt bằng cái gì con?
Dạ
hàng rào kẽm gai phải không?
Dạ tường sắt, hàng rào kẽm gai.
Có cán bộ quản giáo không con?
Dạ có.
Có súng AK không con?
Dạ có.
Lạc loạn là bắn tăng sát hả con?
Dạ.
Ủa vậy chứ còn vợ con nó cột con bằng cái gì con?
Dạ bằng sợi tóc.
Bằng sợi tóc của mỹ nhân, nghe chưa? Hả? Sợi tóc của bà vợ thầy Tỷ Hỷ nó mềm xèo vậy nhưng mà nó cột ổng, cho nên ổng đi không có được, mà không có ngày đêm trong ngóng thoát khỏi nữa. Quý vị thấy rõ không? À nhưng mà lúc đó con vô đó là lâu lâu vợ con có thăm nuôi không con?
Dạ.
Có. Rồi cái lâu lâu là cái cán bộ con cho nó cái gì khi thăm nuôi? Con cho nó dài viên thuốc phải không?
Dạ dài viên thuốc rồi, hoặc là những chút đồ ăn,
chút đồ ăn này kia. Mà tụi con nó đồ cái tuổi gian ác phải không? Ăn chận, ăn chận ăn hỏng đồ đó, tụi nó đúng là cái người không có đạo đức vậy đó. Người tù nhân đã khổ rồi mà ăn chận ăn hỏng nữa. Nhưng mà bây giờ xin hỏi con như vậy đó chứ, tất cả tài sản được của con làm cả đời đó, con bán được cái nhà hàng 600,000 đô la đó, con cộng sản nó có lấy của con không con?
Dạ không.
Vậy chứ ai giữ số tiền đó
con? Dạ con không dám nói.
Đó, nghe chưa, vậy mà dám nói cộng sản gian ác. Trời ơi, rồi Hoa Kỳ á, nó đóng thế cho quý vị hả? Nó đóng thế là 33% cho người độc thân như sư phụ đây. Phải không? Rồi nó kêu là claim zero, rồi claim 1, claim 2, claim 3, có nhà cửa trừ. Không thể nghĩ lại nhăn quá chứ phủ nhận. Nhưng mà con đóng thế cho vợ con bao nhiêu con?
Dạ con không dám nói.
Đó, nghe chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên khi mà mình chết rồi đó, mình nó bao nhiêu tài sản sẽ thuộc về chính phủ nắm hết. Xin lỗi, không ai chính hồn đi, quý vị nắm hết. Khi một hơi thở quý vị dứt đi thì chính là cái người hồn ni quý vị. Và cái người hồn ni quý vị là cái người có quyết định chôn hay thiêu. Mẹ quý vị không có quyền gì hết. phải không quý vị? Ai là cái người có quyền tối cao quyết định ở trong lúc mà phòng ICU là vợ của ông cười đó. Quý vị thấy rõ kinh khủng chưa? Khi quý vị nhận ra cái đó, quý vị nhìn thấu để mà biết rõ. Khi thầy nói cái này không phải là phỉ báng, chính bởi vậy mới là Đức Phật nói là ái hà thiên xích lãng, khổ ái giảm trùng qua mà không thấy, toàn là lên án những cái con mà sợ những con ma dương, sợ những tên cộng sản, mà hãy sợ vợ và con, sợ chồng và con thì quý vị ơi, mà chính là cái quán thù dễ sợ lắm. Sở dĩ mà con thì theo 249 giới là cũng vì tại sao 50 năm chưa trả hết mà con mà đi ra là giao chứng quán đó, của chứng quán, quý vị thấy rõ không? Thành ra vì lý do đó là vợ con nó cột một sợi tóc thôi, nhưng mà đó là cái ái. Bởi vì cái đó là cái nguyên nhân để chúng ta đi vào luân hồi. Khi chúng ta phân tách ra rồi đó, chúng ta sẽ thấy rằng tại sao Đức Phật bỏ hết tất cả, bỏ hết tất cả gì Ngài thấy rõ chúng ta lầm trưởng. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta đó, quý vị thấy còn hai người bạn mà đến với nhau không có lấy số phone, không có lấy email, rồi chỉ hai giờ chào đi ra, thì hai người đó sẽ không tạo ân oán, phải không? Bây giờ đã có những người mới đến với nhau, chẳng hạn như cô sư cô Hồng Trụ gặp cô Diệu Hảo, kết tình huynh đệ, một người từ ở bên New York, một người ở San Jose, cộng thêm cô Hồng Tâm cũng đến với nhau, à, ba chúng ta thi sạch ba mà một, thi một mà ba, thành nó rủ nhau đi học Pháp ở bên Nepal. Rồi bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ Diệu Hảo với con đã trở thành những người mà tri kỷ tri âm. À sao? Hả? Bây giờ kết quả chưa? Nổi cái chuyện á, bả là Sa Bô Chê. Bả là Sa Bô Chê, đệ tử của Đức Lạt Lai Lạt Ma, mà không được vô ngồi gần, mà hai con mẹ này không phải là Sa Bô Chê, mà nó được nó vô là thấy cũng đang bực mình rồi đó quý vị ơi. Hả? Quý vị thấy rõ hơn thua nhau từng chút. Còn nếu mà không kết tình như vậy thì đâu có giận hơn nhau đâu. Quý vị để ý coi, ở trong này mà người nào là quý vị thấy rõ không? Cái nhà mà thầy thể quán và thầy, thầy nội thầy thể tánh và thầy thể niệm ở đó, phải không? Năm trước có ba sư cô Hồng Minh, Hồng Xuân, Hồng gì nữa, Hồng Huệ, còn ai nữa? Hết rồi. Ba sư cô đó nếu mà thầy không cho vào trong một cái thiên động thiên thai thì bữa đó làm gì có những chuyện mà long trời lỡ đất. Thì đây chúng ta thấy hả, có thương là có ghét. Đố quý vị, vợ chồng mà khi mà ly dị là thù nhau quý vị, kinh khủng lắm, thù kinh khủng lắm. À, cho nên huynh đệ là thù nhau dễ lắm. Cho nên đối với sư phụ, khi chúng ta nhìn rõ cái này rồi, ngay cái phút lâm chung, tụi con chỉ khai thị những cái này thôi là coi như nó tởn tới già rồi. Thầy đã từng khai thị những cái này, nó giá trị hơn 100.000 câu niệm Phật nữa. Tôi nói thật cái gì đó. À, cái phút lâm chung xong, phải không? Là thầy giải thích cho đâu là ai là chủ nợ, ai là quản gia, ai là cái chủ, phải không? Đối với sư phụ đó, tại vì cộng sản nó chỉ là chôm chĩa của đồng bào mình thôi, phải không? Nó chỉ chút đỉnh thôi, mà quý vị thù rồi tức quá, về hải quan mà dứt con 5 đồng, công an dứt con 10 đồng, trời ơi chuyện nhỏ, bà con quý vị dứt sạch hết gia ly, lột từ cái quần lót cũng lột nữa mà, cái áo ngực cũng lấy nữa mà, cái kem bằng cái kem này chảy cũng lấy vậy đó, mà mình không thấy đó là quan gia của mình, lấy rồi mà còn phủi ơn nữa, hả? Chưa kể, quý vị thấy rõ không? Bệnh cũng gọi quý vị, con bệnh con đau cũng gọi, con gái đi lấy chồng lấy vợ không có tiền cũng gọi quý vị, birthday sinh nhật cũng gọi quý vị, gọi hết trọi hết. Như vậy mà chưa bao giờ vừa lòng, được 1 muốn 10, được 10 muốn 100, được 100 muốn ngàn. Thì quý vị thấy rõ ràng, quan gia trái chủ chính là bà con của chúng ta hết. Bởi vậy đọc là, vì cớ gì vậy? Nếu mọi người ở một xứ xa cách tha hương như thế thì trọn không thể sanh tâm quán hận. Tâm quán hận sanh ra được đều do thân cận với nhau. Nãy giờ thầy đã chứng minh rồi. À, vì gốc ba độc tham sân si, Cho nên xúc não nhau, vì xúc não nhau nó phần nhiều hay sanh tâm quán hận nhau. Sở dĩ bà con thân thích hay trách lẫn nhau, hoặc cha mẹ trách con, hoặc con trách cha mẹ, anh em chị em hết thảy đều hay trách lẫn nhau và hiềm hận lẫn nhau, có chút gì không bằng lòng liền sanh tâm giận dữ. Nếu giàu sang phú quý, giàu sang phú quý thì bà con đua nhau đến sinh, khi nghèo thiếu thì không ai để ý. Bây giờ để ý một cái điểm coi. Lại nữa, càng sinh càng lấy làm thiếu, càng được càng lấy làm không đủ. Trăm lần sinh, trăm lần được cũng không lấy làm ơn. Hơi không vừa lòng trở lại giận hờn. Từ đó đã bắt đầu lòng ôm ác niệm, nghĩ tìm cách cố ý kết liên, nói xấu, du khống. Cái chuyện này quý vị có bà con Việt Nam đúng không? Thật nói đúng không quý vị? Đúng quá. Suy ra mà biết, quán thù ba đời thật không ai xa lạ, đều là bà con thân thích quyến thuộc chúng ta cả. Mà quý vị biết sao không? Rõ ràng mình đã ghét cộng sản, mình không bao giờ gặp cộng sản lại, phải không quý vị? Nhưng mà mình á, mình bà con với mình quan gia lại gặp lại nữa, phải không? Tại vì khi đó mình chết rồi đó, mình lại rước ra ông bà nè, rồi mình lại làm lễ an sàng ở nhà mình nữa nè, phải không quý vị? Rồi mình còn gửi gắm hương linh bà cô, nhất là coi như là minh đạo đó, minh ngộ đó. Trời ơi, cái tình quan gia nhiều lắm, gửi thường linh hết, thấy không? Đời sau gặp lại nữa, thầy không thấy con gửi cho Nguyễn Tấn Dũng cái lá thư cầu an nào hết. Thấy rõ chưa quý vị? À, suy ra mà biết, quán thù ba đời thật không ai xả, đều là bà con thân thích quý thuộc chúng ta cả. Vậy nên biết, quán thuộc là nhóm quan gia, chúng ta không thể không hết lòng ân cần sám hối, chí tâm đầu thành đảnh lễ tam đại, nguyện từ khi có thần thức, tức là có tâm hồn trở lại đến ngày nay, cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, ở trong sáu đường đã kết quán thù cùng nhau, hoặc là quán thù hay không phải quán thù, hoặc khinh hoặc trọng. Quán thù thì cũng khổ, mà thương nhau như là vợ chồng của chú Thầy Hỷ cũng khổ. Hả? Tôi hỏi quý vị, bây giờ ông Tư với trường cờ chú Tư thương nhau lắm, tôi bảo đảm hạnh phúc, phải không chú Tư? Có nghĩ là kiếp sau gặp nữa không? Ủa sao vậy? Thương nhau quá mà sao không muốn kiếp sau gặp nữa? À, vậy là khá đó nha. À, đó là khá rồi đó. Đồ bà xã của Thầy Hỷ có nó muốn kiếm sao gặp lại con nữa không?
Dạ, mà nói nếu mà gặp được thì tốt.
Gặp được thì tốt. Cả 50 năm rồi mà còn nói gặp nữa còn tốt. Gì thế? Thấy rõ dễ sợ chưa? Bây giờ quý vị nhìn kỹ coi. Nhiều khi đó, mình nuôi cha mẹ mình á, có hiếu lắm á, nuôi 10 năm. Có hiếu lắm, ông Trung này có thể là đóng thế cho bà Lương Thị Ngọ. Con có thể là con trích cho má con tới 50% tiền ăn cơm, có không con? Có được không? Không được phải không? Ở được giờ là con mừng đi. Quý vị nhớ, quý vị nhìn lại mình nuôi cha nuôi mẹ mình được bao nhiêu, mà nuôi vợ nuôi chồng rất là nhiều. Thật ra những cái đó là quan gia chứ còn gì. Bất quan gia bất thành phu phụ. Câu nói đó có không quý vị? Bất quan gia bất thành phu phụ. Cho nên quý vị thấy, nguyện từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, ở trong sáu đường đã kết quán kết thù cùng nhau, hoặc là quán thù hay không quán thù, hoặc khinh hoặc trọng, hôm nay hoặc ở trong đường địa ngục, đường ngạ quỷ và đường súc sanh, đường Atula, hay ở trong loài người, hoặc ở trên các cõi trời, hoặc ở trong các loài tiên, hay trong dòng bà con quyến thuộc của chúng con. Như thế những người quán thù và quyến thuộc của chúng con, người ấy trong ba đời ngày nay chúng con nguyện đem tâm từ bi, tâm không phân biệt quán thân, tâm như tâm Phật, nguyện như nguyện Phật, xin thay thế vì tất cả chúng sanh mà xin giải cái quán này. Quý vị phải phát cái nguyện này, giải cái quán này để đời sau đừng có kết nữa. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư sám giới, nguyện cho cha mẹ bà con chúng con ở trong sáu đường, nếu người nào có quán thù và quyến thuộc các người ấy, đều đồng thời dân tập đến đạo tràng này. Tức là mình nói những cái hương linh tất cả những bà con trong một kiếp này thôi, trong một kiếp này thôi mình đã tạo ra bao nhiêu quan gia và cái chủ, huống gì là vô lượng kiếp luân hồi. Cho nên quý vị thấy rõ, dân tập đến đạo tràng này, có những người quan gia của mình họ đang ở các cõi trời, cõi Atula, dân tập đến đạo tràng này, nguyện cho các người đó đồng thời dân tập đến đạo tràng để trường hạ dưới sinh tơ, cùng nhau sám hối tội đời trước, giải các oán thù đã kết. Nếu người nào thân hình bị câu thúc, trở ngại không đến được, xin nhờ thần lực tam bảo, tức là những người trong địa ngục, những người trong cái loài ngạ quỷ, xin chư Phật hãy cho họ đến đây để đồng sám hối với chúng con, mong những người đó cùng chúng con giải hết oán thù. Tôi hỏi quý vị, địa ngục ngạ quỷ súc sanh do đâu mà có? Do có oán thù mà có. À, tất cả những cái lò sát sinh do đâu mà có? Do có oán thù mà có. Nếu mà không có cái lò sát sinh thì không có dai trả trả dai. Cho nên quý vị nhìn những cái đó để quý vị thấy rõ. Từ nay quý vị cẩn thận đối với thân bằng quý thuộc. Và quý vị ra đi, đến bất cứ một cái người thân nào mà họ đến đây, họ đến đây bà con mình mà tốt với mình, người đó đang đến trả nợ mình, không có cái gì mà mừng. Người nào đến đây làm cho mình khổ, người đó đang đòi nợ mình đó quý vị. Cho nên tôi để ý, có những người họ đòi nợ chồng dễ sợ lắm, và đòi quá mức, ông chồng nó chết liền, đòi hết. Đòi từ từ thì ông chồng nó còn sống, mà đòi quá ông chồng chết. Và có những bà vợ bị ông chồng đòi nợ quá mức, thì chắc chắn đòi tới hết nợ là ông chồng nó sẽ chết ngay, chết bất đắc kỳ tử ngay. Cho nên đối với thầy, chúng ta hiểu được cái đó rồi, chúng ta đừng tạo liên quan gia trái chủ nữa. Quý vị thấy rồi, từ vô thủy đến nay, khi có thần thức trở lại ngày nay, đối với cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, chú bác cô dì quyến thuộc nội ngoại, vì tham sân si khởi ra 10 nghiệp ác, hoặc vì không biết, hoặc vì không tin, hoặc vì không tu, bởi vô minh che lấp trí huệ nên sanh thù kết oán đối với cha mẹ. Quý vị thấy thường thường đó, như có một cái anh kia ở dưới San Jose, anh thù mẹ đến nỗi mà anh không nhập 30 năm, cho tới khi mẹ muốn lần cuối cùng nhìn thấy mặt con mà ông không về, cho tới khi bà đó bà chết rồi thì anh về, anh khóc lóc đủ thứ chuyện. Quý vị thấy cái kết quán này nó kinh khủng lắm, quý vị thấy không? Cho nên nếu mà không giải thì cái mối hận này, ông này bây giờ ông ám ảnh, tôi bảo đảm ông này bây giờ ông là cưỡng nam nữa, ông sẽ ở trong địa ngục vô gián, nghĩ lại rất là đau khổ. À, vì mình cái bản ngã mà mình từ mẹ mình 30 năm, mà bà già chỉ cần chút nhìn một lần cuối để đi mà không đi, cho tới khi bà chết rồi thì bay về cúng cơm cúng nước, dành làm người, nghĩa là dân hương dân hoa. Cái đó chỉ là đóng kịch, tôi nghĩ cái đó là cái địa ngục vô gián, không bao giờ dứt được. Lại nữa, từ vô thể cho đến ngày nay, hoặc vì giận hờn, hoặc vì tham ái, hoặc vì ngu si, do tham sân si mà tạo ra các tội ác. Từ vô thể đến ngày nay, hoặc vì ruộng vườn, hoặc vì nhà cửa, hoặc vì tiền của mà sanh ra nghiệp oán thù khi cha mẹ mình chia của không đều. Ở trong này tôi chắc chắn rằng quý vị cũng có những lần buồn cha buồn mẹ, kiếp này nếu không có thì kiếp quá khứ là có. Tại sao mà biết? Quý vị có tiền, quý vị chia cho con quý vị, cho thằng trưởng mà không cho thằng út, nó đã giận rồi. Quý vị giữ con cho thằng út mà không giữ con cho thằng cả, nó đã giận quý vị rồi. Có không quý vị? Nó giận, nó kèm theo là vợ nó giận, chồng nó giận, rồi nó kéo về nó nói xấu, kiểu như xui gia cũng giận quý vị luôn. Quý vị có để ý những cái chuyện đó không? Thành ra những cái quan gia mà quý vị không bao giờ thấy, mà Đức Phật Ngài thấy rõ, bởi vì trong kinh quý vị thấy rõ. Chúng ta vô tình, chúng ta không biết, quý vị đã tưởng người thân chúng ta, nhưng mà chúng ta biết được trước họ là ai hay không? Quý vị thấy đó là con, nhưng mà đời nó quý vị có biết họ là ai không? Người đó là vợ, quý vị ôm, quý vị ngủ, nhưng mà quý vị có biết cái người đó đời trước là ai hay không? Nhìn bằng con mắt trí huệ, tôi đố quý vị, vợ có mấy loại? Vợ có mấy loại? Hả? Ai nói được, vợ có mấy loại? Tụi con nghe thầy giảng hoài, vợ có mấy loại? Mà Đức Phật cũng có nói nữa, vợ có mấy loại? Hả? Vợ có mấy loại? Ai nói được? Loại là loại sao? Nhiều là sao? Vợ có mấy loại là sao? Vợ có mấy loại?
Vì... Dạ kính sư phụ, nghe những lời sư phụ giảng mấy bài pháp trước á, thì vợ có nhiều loại, con không nhớ mấy loại, nhưng mà vợ như trước hết là cái đẹp, tức là vợ như là bạn, tức là những người tri kỷ ở bên nhau. Rồi vợ như là anh em, vợ như là chị em, tức là người vợ lo cho người chồng như một người em hay người anh trai của mình. Vợ như là mẹ, tức là bảo bọc lo cho chồng, là hy sinh cho chồng đủ thứ. Rồi vợ như là kẻ cướp, tức là tất cả những cái gì mà chồng có được thì người vợ sẽ lấy không còn một cái gì hết. và không lo lắng. Rồi vợ như là kẻ thù.
Nãy giờ ông nói được mấy loại rồi?
Quá nhiều loại.
Không, phải nói từng loại nè. Vợ có mấy loại? À, sư cô Hồng Đạt nó có bốn loại phải không? Vợ như mẹ, vợ như chị, vợ như bạn, kể như kẻ cướp. Là sư cô Hồng Đạt nó có đúng rồi, tôi dịch lại là bốn vợ là có bốn loại. À chưa đủ. Năm loại chưa đủ. Phải biết vợ có mấy loại để chúng ta biết bà xã mình một loại nào nha. Nâng khăn rửa túi. Vợ cũng có mấy loại mà chồng cũng có mấy loại. Khi mà vợ có 7 loại hay là 8 loại, 10 loại thì chồng cũng y chang vậy thôi, không có khác. Bây giờ nghe bổn phận vợ chồng Đức Phật dạy nè, tôi nói rõ nè. Trong gia đình người chồng nên khéo giữ năm việc đối với vợ. À, quý vị nhớ, mà bên người vợ cũng có những điểm mà Đức Phật dạy rất rõ. Bây giờ tôi kể chuyện nè. Ông trưởng giả Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ cưới vợ cho con. Cô dâu là nàng Ngọc Gia, con gái của một vị đại thần vua Ba Tư Nặc. Ông này là đại thần, là thủ tướng đó quý vị. Lấy thủ tướng, lấy con gái thủ tướng. Ông Cấp Cô Độc làm xuôi gia với quan đại thần, ngay cái chức thủ tướng bây giờ của vua Ba Tư Nặc. Ngọc Gia nữ ỷ mình xinh đẹp, cậy thế phụ thân làm thủ tướng, xem thường chàng rể. À, mà quý vị thấy là con trai Cấp Cô Độc cũng là con tỷ phú mà. Ngay cái đôi ghế giờ cũng đâu có vàng mà lót hết cái vua sân tơ này đâu. Quý vị tưởng tượng cái tịch xá kỳ duyên nó lớn hơn cái vua sân tơ này. Mà ông Cấp Cô Độc ông đem vàng lá lót hết, vậy là giàu lắm nha quý vị. À, ỷ thế dâu của Cấp Cô Độc là ngọc nữ, cậy thế phụ thân mình là quan, coi như là thừa tể tướng, xem thường chàng rể, thậm chí không cung kính cha mẹ chồng, cũng chẳng quy thuận tam bảo. Trưởng giả Cấp Cô Độc lo buồn, một hôm vào trong thịnh Phật Quan Lâm giáo hóa, Đức Thế Tôn đến nơi gọi ngọc nữ, gọi cái con dâu là Ngọc Gia Nữ, dùng nhiều lời phụ dụ và bảo rằng: này Ngọc Gia Nữ con ơi, trong đời kẻ làm vợ có bảy hạng. Đức Phật chia làm bảy hạng, quý vị lắng nghe. Vợ như mẹ là loại thứ nhất, vợ như em gái là loại thứ hai, vợ như thiện tri thức là loại thứ ba, vợ đúng tư cách người vợ là loại thứ tư, vợ như tôi tớ thứ năm, vợ như quan gia là thứ sáu, vợ như kẻ thù là thứ bảy. Nay ta vì con giải thích, hãy chú tâm lắng nghe. Như cái bản đó tôi muốn nghe, ông đừng có dùng tà thực. Hồi trước tôi nghe nói ông đã ép, ông dùng tà thực, ông dụ cha chồng tôi là Cấp Cô Độc mất hết tiền bạc để mua cái tịch xá cho ông, rồi ông dùng cái tà thực ông ép cho bà già chồng của tôi quy y ông. Bây giờ tôi làm dâu hả, tôi không có khe đâu. Ông Ba Tư Nặc á, ông già chồng tôi, nhưng mà ông ngu si lắm, ông không có nghe, ông đi đem tiền ông cho ông hết. Nhưng mà ba tôi là quan đại thần, mặc dù vua Ba Tư Nặc là vua của ba tôi, nhưng mà ba tôi không bao giờ để cho tôi, ba tôi dặn rằng đừng bao giờ đến tịnh xá để nghe cụ đàm. Ông có tà thuật nói gì nghe đó. Đức Như Lai nói không, ta không có tà thuật, ta cũng không có bao giờ đọc chú để bắt con quy y ta. Ta chỉ nói những cái này, rồi nếu mà con thấy được thì con nghe, con được thì con bỏ qua, ta chưa ép ai hết. Đức Phật nói, thì cái bà nói, được rồi, nói đi cụ đàm. Phật nói: này Ngọc Gia Nữ, thế nào là vợ như mẹ? Đó là người vợ nghĩ tưởng đến chồng như mẹ thương lo cho con. Mỗi ngày từ sớm đến tối phụng dưỡng chồng không thiếu sót, thương mến và lo lắng cho chồng từ chúc, chẳng khi nào nhàm chán trễ nải. Mà người vợ cái loại này đã nghĩ tới thương chồng thì không bao giờ làm cha mẹ chồng buồn. Đó là loại thứ nhất đó Ngọc Nữ ơi. Rồi cái bà im lặng. Rồi còn loại thứ hai là loại gì? Này Ngọc Nữ ơi, loại thứ hai là vợ như em gái. Đó là người vợ biết phục tùng vâng lời, luôn luôn nhỏ nhẹ kính thượng chồng như em gái đối với anh. Khi có hoạn nạn vui khổ đồng cùng chia sẻ, tợ tình cốt nhục. À, đó là loại vợ thứ hai, vợ như em gái. Rồi bà hỏi con loại thứ ba là loại gì? Thế nào là vợ như là loại thứ ba? Đó là vợ như là thiện tri thức. Đó là người vợ hiểu biết rộng nhiều, thường khuyên chồng điều hay lẽ phải. Khi chồng có việc nan giải thì giúp ý kiến gỡ rối. Những duyên sự trong và ngoài, trong tư hay ở đời đạo, thường cùng nhau mưu tính thượng bàn. Đây là vợ như là thiện tri thức, là loại vợ thứ ba. Thì lúc đó bắt đầu cái bà Ngọc Nữ lắng nghe, còn loại thứ tư như thế nào vậy ông Cụ Đàm? Loại thứ tư là người vợ đúng tư cách của người vợ. Đó là người vợ rành rẽ việc nội trợ để cung phụng và giúp đỡ chồng. Khi hôm sớm, lúc chồng đi vắng hay có ở nhà, vẫn giữ tròn bổn phận, không phạm đạo nghĩa, không trái lễ độ. Đó là người vợ thứ tư, vợ đúng nghĩa. Rồi câu hỏi vậy, bắt đầu kêu, dạ, thưa ông Phật. À giờ kêu ông Phật rồi. Như vậy, loại vợ thứ năm là loại vợ nào? Như Lai nói, là vợ như tôi tớ. Đây là người vợ trung thuận hiền lành, đối với chồng như tôi thờ Chúa. Khi chồng nặng lời vẫn nhẫn chịu, chồng hiếp đáp không quán hờn chống trả, miễn chẳng khi nào có lời thô, thân siêng năng làm lụng không biến trễ, và tâm hàng từ ái. Người vợ này trong việc ăn mặc không buồn hiểm vì ngon dở hay xấu xẹp, mà vui khổ vẫn cam chịu, không hay lòng. Người vợ này vừa phục vụ cho chồng mà vừa phục vụ cho cha mẹ chồng, không một lời than thở. Cái bà này bác nói, thế nào là vợ như quan gia? À, đó là cái vợ như quan gia. Hồi nãy quý vị là loại vợ thứ mấy quý vị? Thứ sáu. Đó là người vợ thường hay ganh hờn, không có thái độ vui vẻ với chồng. Kẻ này tuy cùng chồng sống chung, nhưng xem như ăn nhờ ở tạm. Đối với chồng suồng sã, không trọn việc nội trợ, chẳng xin kế sanh nhai, cũng không để ý đến chuyện săn sóc cho cha mẹ chồng, và không nuôi nấng dạy dỗ con cái. Có khi lại gây việc phạm pháp, làm cho liên lụy khổ nhọc đến chồng. Cho nên, cái loại này là vợ như quan gia. Còn loại thứ bảy là loại thế nào, thưa Phật? Thế nào loại vợ thứ bảy là loại vợ như cù địch? Đó là người vợ sâu độc, hung dữ, ngoại tình. Kẻ này hằng có thái độ vô lễ thù hằn, mắng chửi chồng, mắng chửi cha mẹ chồng, mắng chửi cả gia đình chồng. Mưu chiếm đoạt tiền bạc của cải, khi đã được rồi thì tìm cách ly dị, đôi khi lại đồng lõa với người hoài, âm mưu hại chồng, chồng chết liền trao thân cho kẻ khác. Có lời vợ nào không quý vị? Có. Đây, Ngọc Nữ, người vợ hiền lành, trọn đạo đối với chồng, khi mạng chung sẽ được sanh lên cõi trời hưởng phúc tự nhiên. Lúc thọ hết, lúc thọ số hết, lại được sanh xuống nhân gian làm con cháu bậc vương hậu, sang vào quyền thế, tư dung xinh đẹp, mọi người đều kính mến. Còn kẻ ác phụ sẽ bị tiếng xấu, hiện đời thân không yên ổn, thường bị ác mộng, quan quý theo bên mình, hoặc gặp bệnh khổ cùng tai nạn. Kẻ ấy sau khi chết sẽ đọa xuống tam đồ. Lúc đó thì Ngọc Nữ bắt đầu suy nghĩ, ông nói vậy lấy gì làm bằng chứng? À, Như Lai mới nói, này Mục Kiền Liên, đưa Ngọc Nữ đi một vòng để thăm những bà vợ. Những bà vợ, vợ như là mẹ, à, vợ như em gái, vợ như thiện tri thức, vợ đúng tư cách người vợ, vợ như tôi tớ, là năm hạng vợ này. Ngài Mục Kiền Liên mới nói, dạ, để con đưa bà dâu của ông Cẩm Câu Đồng. Và ông dùng thần thông, ông đưa bà lên cõi trời Đao Lợi. Thì vừa lên tới đó, thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài có thiện nhãn, Ngài biết những người nào lên đó, hỏi vậy với cô tu gì mà cô lên đây mà cô đẻ, cô xuất gia. Tôi hồi đó tôi không có tu gì hết á. Tôi chỉ là đối với chồng là tôi coi tôi là loại vợ như mẹ. Là hỏi tới người thứ hai, cô làm gì mà cô ở cái cung này cô đẹp quá vậy, thân thể tức là à, tôi là lúc tôi làm vợ tôi không có tôi hết á, mà tôi coi chồng nha, à, giống như là tôi coi như là à, anh có tôi vậy á. Rồi có một người vợ thứ ba, tại sao cô ở đây vậy? Dạ tôi coi chồng tôi như là tôi đối xử như thiện tri thức. À, thành nó hỏi như vậy, rồi bắt đầu cô này nói cùng Kiền Liên đi xuống, và con muốn biết hai loại vợ cuối cùng ở đâu không? Thì dẫn xuống ngay dưới trong loài ngạ quỷ, và thấy hai cái loại vợ, hai cái loại vợ cuối cùng là vợ như quan gia, vợ như cù địch, đang ở trong các loài ngạ quỷ địa ngục. Cho nên cuối cùng sau khi lên trên cõi trời thấy xong, Ngọc Nữ quỳ xuống rơi lệ và thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, con vì ngu si nên có lỗi với cha mẹ chồng và không trọn đạo người hiền phụ. Từ đây về sau, đối với chồng con nguyện làm người vợ như tôi tớ, không còn dám khinh mạng nữa. Bạch Đức Thế Lai, Như Lai coi con sẽ về đâu? Đức Phật nói, con sẽ về cõi trời Đao Lợi, không cần tu nếu con giữ được cái lời nguyện là vợ như tôi tớ. Thì chồng cũng vậy thôi. Tôi nói cái này để tôi giúp được nhiều bà già chồng đau khổ đó. Mà chồng cũng vậy đó. Chồng cũng có bảy loại đó. À, chồng như là cha, chồng như là anh trai, chồng như là thiện tri thức, chồng nó đúng tư cách là người chồng, chồng như là cái người tôi tớ, chồng nhập như là quan gia, chồng như là cụ địch. Đừng có nói bình đẳng như nhau, không cần tu, bởi vì tròn những cái đấy đủ lên cõi trời. Cho nên khi mà chúng ta hiểu ra rồi, nhiều người rất si mê, mình có ngay cái bổn phận đó, mình làm ngay cái đạo làm vợ là mình cũng đủ lên cõi trời. Và quý vị mà hồi xưa được cái là Đức Phật nói xong là Phật sai một kiền liên dẫn lên là làm liền, phải không? À, bây giờ ở đây á, cỡ như vợ con Trung á, mà dẫn lên cõi trời là trở về là thôi, bao nhiêu tiền xúc bọt em cho anh hết. Như vậy thầy hỏi cái ông Minh Công, con muốn kiếm loại vợ như thế nào? Con có thích cái loại vợ mà vợ như cụ định hay không? Con thích vợ như quan gia hay không? Thì ráng mà chọn đi. Bây giờ thầy mới biết, bây giờ khi nào quý vị coi đi coi tuổi, đừng có coi gì hết, đọc bảy loại vợ này lên, nghe cái đoạn băng này nè, em là loại vợ nào? Xin hỏi em là ai? Trả lời thì cái chiếc nhẫn sẽ trao tay. Hiểu chưa? Đừng có coi bói vậy đó, đừng có coi là tuổi gì hết, đó là tí ngọ mẹo dậu dần thân thị hợi. Đem ngay cái bài pháp này, sư phụ thông lai, có nói có bảy loại vợ, đi cưới dâu cũng vậy, có bảy loại dâu. Phải không? Lấy iPod ra thâu băng liền là bằng chứng, bỏ lên YouTube. Ngày nào mà nó nói nghịch lại đi nè. Nghe, bằng chứng nha. Thấy không? Bởi vì cưới dâu làm ơn, hỏi dâu mình là lỗi thế nào, vợ của con trai mình là như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy rất là khéo, dạy rất là khéo. Tại vì Đức Phật có thần thông và có những đại đệ tử có thần thông. Còn tôi không có cái đó thì tôi nói vậy nhưng mà cũng nghe nó cũng biết rồi. Tại vì lời Phật không có sai. Trong kinh điển nói ra bảy loại vợ nha, không có phải một loại đâu. Như vậy là bà luật sư, bà là loại vợ nào? Con có đủ bảy thứ hết. Gặp chồng thì chồng sai lỗi nào là con sai lỗi đó, phải không? Coi như là có đủ bảy thứ hết. Ông Đức Phật dạy đệ tử rất là hay, dạy đệ tử rất là hay. Bây giờ tôi thấy là mình nhìn ngài không có ép, ngài nói rồi ngài dẫn đi là coi như là sau này quý vị thấy là hay. Loại thứ 8. Loại thứ 7 thôi, còn câu lời thứ 8 là hai vợ chồng cùng đi 8 hết, đúng rồi. Cô làm bà 8, ông làm ông 8, dẫn nhau 8 hết, thành ra luật sư hết. Vậy là chồng cô có là luật sư phải không?
Loại bà người vợ hay là người chồng mà biết chia sẻ cái mình đang có cho mọi người. Thấy được cái cái của mình là
xin lỗi cô, giờ bây giờ là phu quân của cô đang ở đâu? Vậy là giờ giờ là phu quân cô thuộc loại nào đó? Từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc vì ruộng vườn, hoặc vì nhà cửa, hoặc vì tiền cổ mà sanh ra nghiệp quán thù đối với bà con, cha mẹ đem tâm sát hại đủ điều, những tội sát ấy không thể kể xiết, sanh ra quán thù không bao giờ hết. Quý vị thấy nè, thở dĩ mà bà con mà nó bất hiếu hay là con cái mình, nó là vì vấn đề chia nhà, chia cửa, chia tài sản, chứ không có gì hết á. Quý vị để ý coi, quý vị có một vài cái nhà trơ ốp rồi quý vị sẽ thấy khổ. Cho làm sao đi, mình thấy thằng Út nó còn chưa có lớn, mình đẻ ra mình nghĩ cho nó nhiều chút, thằng lớn nó trưởng thành, nhưng mà không phải đâu. Cái thằng lớn nó có thể nó hy sinh, nhưng mà cái con chị dâu chưa chắc đã vui, đúng không quý vị? Quý vị chia thường thường quý vị nghĩ là bây giờ cái thằng Út nó đẻ ra nó, mình chết sống nó chưa trưởng thành, mình cho quả cho con cái Út chưa chắc. Quý vị thấy rõ ràng thì bởi vậy Đức Phật nói tài sản là con rắn độc, là chỗ này con rắn độc là độc chứ quanh bà con của mình, tài sản là con rắn độc. Quý vị để ý cái câu này Phật nói chính xác luôn. Quý vị thử về, quý vị cất nhà ở Việt Nam thôi. Quý vị cất một cái nhà từ đường, nó có cha mẹ, có những loại nữa, quý vị sẽ đau khổ nè. Khi quý vị đi vượt biên qua đây, cha mẹ ở một cái nhà tranh vách đất, có không quý vị? Khi làm mãn khá khá về, nhìn thấy cái nền đất nó nứt nẻ, mái tranh siêu dẹo, quý vị muốn trả hiếu cho ba má. Rồi quý vị làm nhà, có không quý vị? Làm cái nhà bằng thờ. Cái chỗ này ông già bà già, hồi xưa ông già bà già ở nhà tranh, nó bỏ, nó hất, nó hủi.
Trong thời gian mình đi HO mình ở tù, đứa có nào nhìn tới không? Không có. Má mình cất ca các củ mốc bao nhiêu vàng bạc, má mình, cha mình lo cho mình từng chiếc nhẫn để mình từ dùng 2, dùng 3 trở về cái dùng 4 để ở gần. À, mình lo má, nhưng mà khi mình đi cải tạo, bắt đầu bà già khổ không ai lo. Mình về mình đi HO, qua đây mình cất cái nhà. Về lần đầu tiên sau 5 năm, bắt đầu nghĩ tới cha mẹ, có không quý vị? Dành dụng cất cho cha mẹ cái nhà. Nhưng mà lúc cất cái nhà rồi, thì lúc này mấy đứa mà nó ở nhà tranh nó đòi ở lại để nuôi cha mẹ, nó có hiếu có không quý vị? Hả? Lúc đó đứa nào cũng đòi để em đứng sổ đỏ vì em sẽ lo cho ba má, có không quý vị? Nói cái chuyện đó không quý vị sẽ tạo ra cái quán thù rồi. Quý vị nên nếm cái kinh nghiệm này, có chưa quý vị? Ngồi suy nghĩ hoài. Để bà chị hai thì ông anh hai ăn nhậu ha, để cho thằng Út á, thì thằng Út nó cũng đánh đề, nó đánh cờ bạc. Và quý vị xin lui tới rồi quý vị không biết sao, lúc đó quý vị làm theo lời của ba má quý vị. Đúng không quý vị? Thôi bây giờ má tía muốn sao? Tôi chiều ý chứ tôi không biết à. Quý vị không thể nào mà quyết định được hết á. Khi mà xây vừa xong giấy tờ mà đi sổ đỏ mà chạy giấy tờ, quý vị không biết nổi cái chuyện mà quý vị làm sổ đỏ cho ai là quý vị đã thấy khổ ăn không yên, muốn yên rồi. Nhưng mà sao quý vị? Ngay cái lúc đó là quý vị đã nứt nẻ cái tình bà con rồi, là con rắn độc rồi đó. Cái ngôi nhà đó trở thành con rắn độc để xào xáo cái dòng họ quý vị rồi. Rồi ba má quý vị mà để cho ai rồi quý vị biết. Nó để cái sổ đỏ đó quý vị rồi, kìa quý vị đâu có đứng. Nhưng mà may mắn quý vị gặp cái thằng em của quý vị, hay là cái thằng em gái hoặc em trai nó đứng ra mà nó đàng hoàng thì còn may. Nó đem sổ đỏ, nó cờ bạc, nó đánh đề rồi quý vị có biết không quý vị? À, nhiều chuyện lắm. Tại tôi biết chuyện đó là Phật tử cái than thở hoài lên, nó cầm sổ đỏ, nó cầm rồi quý vị sao ba má sao là sao nhà băng là xiết. Quý vị lại chuột ra lại, quý vị thấy đau khổ không? Thành ra đủ thứ chuyện. Rồi ông già bà già mà còn sống thì như vậy đó. Quý vị phải gửi tiền về núi, nuôi nó ăn trận, ăn đầu này đầu kia. Rồi ông già bà già quý vị cũng đâu có phải là Phật đâu, tâm bất bình đẳng. Thương cháu nội, không thương cháu ngoại. Thương cháu đích tôn, không thương cháu nội thường. Thương con gái, không thương con dâu. Ngay lúc đó là ông già bà già quý vị đã tạo ra một cái quan gia thái chủ rồi. Quý vị sẽ nhận được lá thơ, quý vị sẽ nhận được những lá thơ than thở, nói xấu này, nói xấu kia. Từ khi ở cái nhà tranh, không có những lá thơ cầm lên. Bây giờ lên cái nhà tôn, nhà lầu, có máy lạnh, có Honda gym, có truyền hình, có đủ thứ. Thì tất cả những cái đó, nó là rắn độc. Nó làm cho quý vị đau khổ, quý vị không biết xử làm sao hết. Cho nên quý vị thấy ngay cái lúc đó, rồi ba mẹ quý vị nằm xuống càng khổ hơn nữa. Còn ba má quý vị, thì cái thằng nào nó ở trong đó là sao quý vị? Nó sẽ hưởng cái nhà đó. Và nó hưởng nhà đó là ngay lúc đó những người xung quanh không được hưởng. Thì coi cái thằng nào mà thừa hưởng cái nhà đó là kẻ thù đó quý vị ơi. Có phải không quý vị? Những chuyện đó Đức Phật nói trước hết rồi. Cho nên quý vị cẩn thận. Mà mình thấy như vậy, biết đời này mình không có gì, mình hiểu đạo nè. Trong đời quá khứ, trong vô lượng kiếp luân hồi, mình đã là những người như thế đó đó quý vị ơi. Nếu mình không gặp chánh pháp của Phật, trong đời quá khứ mình đã làm nhiều lần như vậy, mình đã kết quán vô lượng như vậy. Chứ không phải đời này mình nói mình không có. Mình đã từng ở trong những cái vai trò mà coi như mình đã làm khổ cha khổ mẹ, mình ở trong vai trò mình kết quán vì vấn đề nhà cửa ruộng vườn, vì tiền của mà sanh ra quán thù đối với bà con, cha mẹ đem tâm sát hại đủ điều, những tội ác như thế không thể kể xiết, sanh ra quán thù không bao giờ hết đâu quý vị ơi. Ngày nay hổ thẹn bày tỏ sám hối, nguyện xin cha mẹ sáu dòng bà con hết thảy quyến thuộc đem lòng từ bi cho chúng con sám hối, xả bỏ tất cả tội lỗi, không còn tâm tư oán hận nữa. Cho đến trộm cắp tà dâm dũng nữ thập ác ngỗ nghịch chúng con đều có làm cả, vì vọng tưởng điên đảo phân duyên các cảnh tạo ra bác như thể tội. Quý vị thấy rõ lắm, một cái người đàn bà đó nếu không phải là vợ mình, một người đàn ông đó không phải là chồng mình, thì người đó làm gì mình cũng không sao hết á. À, mình không có giận gì hết. Bây giờ cái con đó trong xóm á, nó làm gì mình không có để ý. Nhưng mà bắt đầu cái thằng con trai mình về bỏ lễ hỏi một cái là mình thấy bắt đầu mình để ý rồi. À, mình bắt đầu mình theo dõi, mình phê bình, rồi mình hợp ý của mình thì mình nói tốt, nghịch ý của mình nói xấu. Bắt đầu mình tạo quán thù khi con đó nó bắt đầu trở thành con dâu tương lai của mình, hoặc là thằng rể tương lai của mình. Có không quý vị? Thành từ đó quý vị quán thù bắt đầu từ nó mà ra. Để ý coi à, quý vị thấy à, quý vị thấy, chúng ta thấy rõ ràng. Bây giờ tới cái mà Phật
mới nói tới bà con thôi, phải không? Đâu nói tới bà con rồi bây giờ hết tới bà con rồi tới nữa, tới chẳng cái chỗ này nữa nè. Thì còn sư trưởng, kết quán với sư trưởng là bậc thầy của mình. Đức Phật dạy từ bậc đại thánh trở xuống, tâm thể chưa được hoàn toàn viên tịch, vô sanh pháp nhẫn. Nói là cái bậc thánh đó nha. Trong ngày nói về những cái bậc mà mới chứng sơ quả tu đầu hoàng, nó cũng thuộc vào hàng thánh. Có những bậc sư trưởng quý vị họ mới chứng sơ quả tu đầu hoàng. Cho nên giống như ngày A Nan mà sơ đầu hoàng vẫn còn tham sân si nha quý vị. Ngài A Nan lúc mà Đức Phật nhập diệt, ngài còn tham sân si không quý vị? Có. À, cho nên quý vị cẩn thận cái bậc sư trưởng còn tham sân si, còn tham sân si, tâm thể chưa được hoàn toàn viên tịch, vô sanh pháp nhẫn, còn bị ba tướng sai biệt. Ở địa vị đẳng giác của Phật rồi, Phật còn phương tiện dùng lời để mà giáo hóa cho những chúng sanh à giác ngộ. Đức Phật khi mà Đức Phật hoằng pháp, ngài lại vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên Đức Phật hoằng pháp, ngài không có đụng chạm tới đệ tử nhiều. Ha? Cho nên sư phụ là cái bậc phàm phu, sư phụ ra hoằng pháp, sư phụ chắc chắn sẽ làm cho tụi con có những lúc tụi con thương và có những lúc tụi con quán ghét sư phụ. Lúc này trong đời Đức Phật có nói. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng đối với ân đức sư trưởng, quý vị phải tự trách, lòng nên hổ thẹn, không nên nghi ngờ mà sanh ta ác tâm. Trong kinh Phật dạy, tuy xuất gia nhưng chưa được giải thoát, giàu được xuất gia cũng không nên tự phụ mình không có điều ác. Người tại gia cũng không nên tự cho mình hoàn toàn không có điều thiện. Vả lại không nên nói việc ấy nữa, hãy nghe lời Phật dạy trong kinh. Phật bảo đại chúng, các ngươi nên tưởng nhớ ơn sư trưởng, cha mẹ tuy sanh thân này nuôi dưỡng, dạy bảo nhưng không thể làm cho thân này ra khỏi ba đường ác. Nhớ kỹ nha, cha mẹ có công sanh ra cái thân tứ đại này, cha mẹ nuôi cho quý vị nên người, cha mẹ dạy cho quý vị đi kiếm tiền kiếm bạc, đẻ vợ, kết vợ gả chồng, sanh con sanh cáo. Nhưng mà cha mẹ không có khả năng đưa cho quý vị về cõi trời cõi Phật, cha mẹ không có khả năng đưa quý vị ra khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, cha mẹ tuy nuôi dưỡng thân này, Phật dạy, dạy bảo làm cho thành gả cho vợ cưới chồng thành gia thất, nhưng mà không có khả năng, cha mẹ không có khả năng làm cho thân này ra khỏi ba đường ác. Lòng từ của sư trưởng rất lớn, khuyến dụ dẫn dắt kẻ sơ cơ cho được xuất gia, rồi sư phụ lại tạo mọi điều kiện để tiền trao đại giới với tỳ kheo, với tỳ kheo ni. Đó tức là kẻ sơ cơ đã hoài thai la hán. Mặc dù sư phụ chỉ là một người phàm tăng, nhưng mà sư phụ làm mọi cách để cho tụi con họ sa di giao duyên, sa di đi giao duyên, rồi từ từ tụi con tiến lên tới xuất gia thức so ma ni chính thức, sa di chính thức, rồi sư phụ lại tạo điều kiện cho tụi con thọ 249 giới tỳ kheo. Sư phụ tạo điều kiện cho tụi con 250 giới tỳ kheo thực thụ. Sư phụ tạo điều kiện cho tụi con trở thành đó tỳ kheo nhận giới. Tại sao sư phụ làm như vậy? Tại vì đó là sư phụ đã gieo cái thai, cái nhân để tụi con tương lai nhờ cái nhân này có hình tướng xuất gia. Trước sau gì tụi con cũng sẽ trở thành những vị A-la-hán. Cái ơn này cha mẹ không làm được mà sư phụ làm được. Cha mẹ có thể cho quý vị cái thân này, cho vị một cái bằng kỹ sư. Bây giờ tệ hỷ con nuôi con. Đứa giỏi nhất của con là học tới đâu?
Giờ nó học 4 năm nè.
4 năm coi như là cử nhân. Ở trong này có ai mà nuôi con ra là kỹ sư, bác sĩ cho thấy thầy không? Có ai không? Rồi, có hai người. À, con ra cái gì? Rồi, tiến sĩ. Rồi. Như vậy, ngon lành lắm. Rồi, coi như cử nhân. Rồi. Nhưng mà thầy nói, khi đến một cái nơi nào đó, trong một cái đạo tràng nào đó, thí dụ vừa rồi đến chỗ Đạt Lai Lạt Ma để dự lễ, chiêm ngưỡng một vị thánh tăng, con đeo cái bảng con tôi đã có bằng tiến sĩ. Họ có cho vô gần Đức Đạt Lai Lạt Ma không? Con tôi là chủ 10 cái tiệm nail. Con tôi là chủ 10 cái nhà hàng. Con tôi là chủ tiệm dịch quay thông thọ tường. Cho vô không? Nhưng mà tụi con đọc một cái y tỳ kheo, y ngủ, y cũ, y thất gì đó, đứng lang thang ở ngoài, có người mời tụi con vô. Đó là gì? Tụi con là cái hình tướng xuất gia, kính Phật trọng tăng. Cho nên sư phụ là, dù là một sư trưởng phạm tăng, nhưng mà sư phụ đã dẫn dắt những đệ tử sơ cơ từ tu bắt văn trai, từ giữ những trai đàn dược sư đến xuất gia dân diện, rồi từ từ đưa tụi con trao giới đại giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Mà tại sao sư phụ lại còn trao cho 249 giới? Tại sao có những người thọ luôn thức so ma ni và nhận những tỳ kheo nhậm chức như của Hồng Động? Là gì? Sư phụ gieo cái nhân cho tụi con trở thành là A-la-hán, hoài thai La-hán, hoài thai La-hán. Mặc dù tụi con mới là một cái tấm cái y tỳ kheo ni thôi, nhưng Đức Phật có dạy rằng đừng khinh những người này. Đừng coi thường những cái con rắn mới đẻ. Đừng coi thường một vị thái tử. Vị thái tử tuy là nhỏ đó nhưng mà tương lai sẽ làm vua. Đừng khinh thường một chú sa di. Vì chú sa di đang hoài thai sẽ trở thành La Hán. Đừng xem thường một bà tỳ kheo ni mới tu. Vì mấy bà đó có cái chủng tự La Hán. Và cái nhân mà sẽ làm La Hán là xa lìa đau khổ sanh tử và sẽ được y vô niết bàn. Cha mẹ không làm được chuyện đó. Sư trưởng có ơn đức như thế ấy, ai hay bảo đáp, nếu người nào chung thân hành đạo, đó chỉ là tự lợi, chứ chưa phải là báo đáp ơn thầy. Phật dạy bạn lành trong thiên hạ, thiện tri thức trong thiên hạ, người bạn đời trong thiên hạ, không có ai bằng sư trưởng. Người bạn đời kéo quý vị đi vào tham sân si, sư trưởng kéo quý vị vào giới định huệ, từ bi hỷ xả. Cho nên, nếu mà nói người bạn tốt, người thầy tốt, người cha tốt, không ai tốt hơn là sư trưởng. Quý vị nhìn kỹ, cái sự nghiệp mà cha mẹ quý vị cho quý vị, bây giờ thầy nói rõ luôn. Ở trong ngày mẹ của Hồng Minh cho Hồng Minh một cái thân, mẹ của Hồng Đức cho Hồng Đức một cái thân, mẹ của Hồng Sương cho Hồng Đức cái thân, mẹ của thầy Tệ Minh cho Tệ Minh một cái thân, mẹ của thầy Tệ Hỷ cho cái Hỷ. Nhưng mà cái tài sản mà cha mẹ quý vị là những cái tài sản sẽ bị cướp mất. Những cái tài sản này trong một cái hơi thở không có là mất hết. Nhưng mà cái tài sản sư phụ để lại là giới định huệ, là hình tướng sa di, là cái nhân trở thành La Hán. Cái tài sản này không ai cướp được hết, không ai lấy được giới định huệ của quý vị được hết. Nhưng mà tài sản cha mẹ để lại quý vị, người ta lấy hết đó quý vị, phải không? Đem điển hình má của Lòng Hồng Đức, má của thầy Tự Minh, má thầy Tự Quán, để lại má của thầy Tự Không, má của thầy Tự Như, má của tất cả đệ tử đắc tỳ kheo của thầy, cho những cái tài sản có thể hơn sư phụ, nhưng mà về cái đạo đức địa vị, má của quý vị không thể nào cho hơn sư phụ. Đó là giải thoát, đó là hình tướng sa di, đó là hình tướng tỳ kheo ni, đó là cái nhân trở thành La Hán, là tới nền Phật và Bồ Tát. Cho nên cái ơn đức sư trưởng rất là lớn. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe kinh Phật dạy ơn đức sư trưởng nặng như thế, nhưng chúng con chưa từng khi nào phát tâm nghĩ đến. Trái lại có khi sư trưởng dạy bảo còn không tin, không lãnh, cho nên sau lưng còn họp nhau nói xấu, phỉ báng, chuyện có nói không, thị phi, để làm cho đau lòng sư trưởng. Chuyện này đã có xảy ra trong hệ thống thì chưa? Quý vị thấy cái tội đó nặng lắm, tội đó nặng lắm. Quý vị chỉ nhìn thấy cái làng A Di Đà khang trang thịnh vượng, để cho quý vị có 70 phòng để tu. Quý vị chỉ thấy cái làng A Di Đà có chánh điện tu, có máy lạnh tu. Quý vị chỉ thấy cái làng A Di Đà có cái nhà bếp tu, nhưng mà quý vị không thấy cái cảnh sư trưởng của quý vị về đó bắt điện bắt nước, về đó để hốt đống rác, về đó để xây dựng, về đó để làm tất cả các sự việc, để cho ngày nay cái đó trở thành là một nơi là coi như thiên đường của người tu tịnh độ. Quý vị chỉ thấy cái làng A Di Đà con rô, giờ đây có những cái xe khang trang, có những cảnh lên kép. Quý vị chỉ thấy chánh điện càng ngày càng lớn, đài tổ quốc ghi ơn, các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, đài thiền nhân tưởng niệm. Nhưng mà quý vị không có thấy được sư trưởng của quý vị như một thằng mễ lăn lộn bắt điện ngày đêm, kéo những chiếc xe phá rừng, phá núi để mà trên ninh, để mà tạo nên cái này. Cho nên có những người đã từng ở ngay trong vòng tay của sư trưởng, đem cha mẹ của họ về nuôi, rồi giao cho họ được làm những cái hành nghề đi chụp hình, đi chụp ảnh, mỗi một pháp hội bút vé cho vợ, cho con, cho cha của họ đi, đắp luôn cả cái y tỳ kheo, cho cha họ trở thành ra một vị đại đức. Rồi vì một cái là họ lấy tiền của người ta, mỗi một pháp tu 500 người, mỗi người họ lấy 100 đồng, trong này có nhiều người họ còn chưa trả nợ quý vị đó, có không? Rồi chỉ cần họ giúp nợ của người khác, người ta đòi thầy thề la, bắt trả nợ lại, vậy mà kết quán kết thù, đảo chấm, để mà nói xấu, làm những chuyện đó. Rồi có những vị hà hơi tiếp xúc với những người đó. Quý vị nghĩ, nếu quý vị không sám hối, quý vị sẽ đọa cỡ nào? Những chuyện thị phi, đi nói xấu sư trưởng, quý vị không thấy, chỉ hà hơi đi truyền nhau. Quý vị đến với thầy, chỉ là lợi dụng, có cái niềm tin thôi. Quý vị đến một cái youth center này, quý vị thấy nó đầy đủ phương tiện hết, có điện, có nước, có tất cả mọi phương tiện tu. Nhưng mà quý vị đâu có thấy sư trưởng của quý vị đã lăn lộn hy sinh như thế nào. Quý vị hãy nhìn cái gót chân của sư trưởng quý vị, chai dày, bàn tay thì rạm nắng, để rồi làm cái gì? Để cho quý vị, tạo cho quý vị cái nhân trở thành Phật, thành tổ, để tạ ơn cho chư Phật mười phương. Quý vị có thấy những cái sự bạc bẽo của hàng đệ tử mà Đức Phật đã dạy có cho quý vị? Có đủ hết. Quý vị cẩn thận. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật dạy ấn đức sư trưởng nặng như thế, nhưng chúng con chưa từng khi nào phát tâm nghĩ đến. Trái lại, có khi sư trưởng dạy bảo còn không tin, không lãnh, cho đến còn nói những lời thô tháo, sanh tâm phỉ báng ngang ngược, thị phi, làm cho coi như sư trưởng bị mất uy tín, làm cho những người ngoại đạo coi như khinh thường sư trưởng, làm cho những bạn đồng tu, những dòng thông môn khác coi thường sư trưởng. Những tội lỗi như thế làm sao thoát được tam đồ, khổ báo ấy không ai thấy được. Đến lúc chết rồi, vui đi khổ đến, tinh thần thảm não, tâm ý hôn mê, tinh thần không sáng suốt, năm căn tán loạn. Quý vị thấy, muốn đi chân không thể bước, muốn ngồi thân không thể yên, giả sử muốn nghe thuyết pháp tai không thể nghe, muốn xem cảnh đẹp mắt cũng không thể thấy. Ngay lúc bây giờ muốn nhớ lại sự lễ sám hôm nay, muốn gặp sư trưởng để nói lời sám hối cũng không được, chỉ có những cảnh rùng rợn hung ác trong địa ngục hiện ra mà thôi. Sở dĩ trong kinh Phật dạy người ngôn si tự thị không tin tội phước, quỷ bán sư trưởng, ghen ghét gạch đốt, những người như vậy là ma dương trong Phật pháp, là dòng giống địa ngục, tự kết oán thù, chịu quả đau vô cùng. Như Hoa Quang tỳ kheo khéo thuyết pháp bí yếu, có một đệ tử thường ôm lòng kiêu mạn, hòa thượng giải bảo không tin không nghe, lại nói thế này: cái ông hòa thượng của tôi là cái đồ ngu không có trí huệ, thường hay làm những cái chuyện coi như là vô tích sự, làm những chuyện không có lợi ích như hay không, tôi nguyện đời sau không gặp ông thầy tôi nữa. Tôi biết ở trong này cũng có những đứa nó đúng không, đời sau nó không gặp tôi nữa. Có nhiều bà già họ nói tôi không có thứ thế thồng lai, nhưng mà tại vì tôi theo ổng, tại vì ổng biết phô hoa. Có lợi đó không?
Có.
Thấy không? Người đệ tử ấy từ ngày đó pháp nói phi pháp, tức là ổng thầy nói ổng giảng pháp nói đừng nghe, ổng nói bậy. Rồi ra ngoài đi học những cái thầy khác, phi pháp là nói là pháp. Ông thầy này, cái ông đệ tử của cái ông Hoa Quang tỳ kheo này, tuy là giữ giới không hủy phạm nha, giữ trọn 250 giới không hủy phạm, nhưng vì hiểu lầm lời thầy, khi mà thầy rây ra thì nói thầy không từ bi. Nhưng mà thật sự thương thì cho gì quý vị, cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Người cha nào mà thấy con không học hành chửi mắng, người mẹ nào thấy con đi chơi phê về la, người cha nào thấy con uống rượu chạy xe là chửi, người cha đó mới là cha ruột. Người mẹ nào mà thấy con hút sách xì ke mà lại tiếp tục đưa tiền, người mẹ đó là mẹ ghẻ. Nếu mà người đó người mẹ ruột thì nó sẽ tạo ra một cái hoàn cảnh như ai đây? Ở trong này có một người đó, có chút hàng đó, nếu quả thật cũng cứng rắn
Khi nó còn nhỏ nó được hút cầu quýt cho vài cây đi, thì giờ này nó trở thành kỹ sư bác sĩ, hoặc là nó đã trở thành ra là đại đức Thích Đệ Khai, thầy luôn cả mấy ông này nữa. Hả? Nhưng mà rồi đã trở thành một con người, người không ra người, thân người khó gặp. Quý vị thấy nó đi ngang thang như một xác chết không hồn không quý vị? Hả? Sống như vậy làm khổ mẹ cha, hết hết rồi, nó đi về đâu quý vị? Hả? Quý vị biết nó đi về đâu không? Lỗi tại ai? Lỗi tại vì mình làm cha làm mẹ mà mình cứ chiều nuông. Như đệ tử của thầy làm bậy làm bạ, thầy không ra không rầy. Cho nên cái từ bi mà muốn gì cho đó thì cái đó là hại. Còn những ông thầy thấy đệ tử làm sai đem ra giũa mài, hở cái tôi bóc ra trên online tôi nói để chi vậy? Cho quý vị mắc cỡ, quý vị sửa, cái đó là tôi thương. Tôi thương quý vị. Còn tôi cái dấu nút hỏi đó cô Trúc Hành hở cái cổ la cổ rầy, cổ đem ra cổ biêu, chứ còn thì nó không có ngày nay. Thầy nói đừng có trách là tại cái ông đó. Mà bây giờ nếu mà tôi là cái thằng đó, tôi sẽ trách má tôi. Tại sao tôi là một cái người, đáng lẽ lúc đó tôi đòi bà không cho, bà cho tới bây giờ tôi trở thành thân tàn ma dại. Tôi là một con người đi không biết nó có lợi ích gì xã hội, đi lang thang, ngó ngó trên trời, thèm thèm, khát khát. Quý vị nhìn thôi, sống là con người đó mà có ích lợi gì cho xã hội không quý vị? Cho nên quý vị đừng nói là cha mẹ chửi con mà không có từ bi, ông thầy dạy dỗ không có từ bi. Chính từ bi tôi mới nhìn như vậy đó quý vị. Người đệ tử của cái ông Hoa Quang Tỳ Kheo sau khi ghét thầy rồi mà thầy giảng cái gì đi ra tuyên truyền nói thầy giảng sai, rồi ra đặt điều nói xấu. Trong này thầy đã có những đệ tử đi đặt điều nói xấu cho thầy chưa quý vị? Có. Nhưng mà nhớ tên này chỉ có nói xấu thầy thôi chứ còn giữ giới đàng hoàng lắm. À, nhưng vì quán thù thầy cho nên đi tuyên truyền nói xấu thầy, sau khi chết rồi trong một nháy mắt liền đọa A Tỳ địa ngục 80 ức kiếp thường chịu đại thống khổ. Một kiếp nó lâu như thế này, lấy một cục đá lớn bằng một cây số 100 năm kiếm cái người ốm nhất trong này quét cái chổi, lấy cô Diệu Trung nó quét cái 100 năm kêu Diệu Trung quét cái, mà quét chừng nào mà nó mòn hết cục đá đó là một kiếp, mà 80 lần như vậy nó lâu lắm, một kiếp thôi. Ở lâu như vậy trong địa ngục A Tỳ, không gì là quý vị vừa đâm sau lưng sư trưởng, vừa nói xấu sư trưởng, vừa truyền băng dĩa của sư trưởng, vừa lên online viết bài giết sư trưởng. Hồi xưa ông này không có online, ông chỉ gặp ai ông nói thôi. Ông nói với 80 người mà ông phải đọa 80 kiếp. Mà bây giờ quý vị bắt nói xấu một sư trưởng mà không có bằng chứng, mà nó lên mạng chừng 200.000 người nghe thì không phải đọa như ông này đâu. Ha? Đọa vô lượng mà quý vị chưa đã giữ giới đó, ông đã giữ giới trọn luôn đó. Cho nên phải lại lương vàng sáng để tiêu hết những cái đó đi. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy như thế, mọi người há không sợ hay sao? Rồi những vị chưa từng tu, quý vị chưa từng làm cái gì đó, tôi không sợ, chưa chắc đời này không làm, nhưng mà đời quá khứ đã có làm. Mà đời này quá khứ không làm, đời này không làm, phải sám hối với đời tương lai không làm. Chỉ đối với hòa thượng sanh một lời ác còn đọa xuống địa thì địa ngục 80 ức kiếp, huống nữa là từ khi sinh ra trở lại cho đến ngày nay, tội lỗi đối với sư trưởng đã sanh ra ác nghiệp vô lượng vô biên, quyết định bỏ thân này sẽ đồng tội với người đệ tử kia xa xuống địa ngục, không còn nghi ngờ gì nữa. Vì sao vậy? Vì hòa thượng và sư trưởng thường đem tâm dạy bảo, nhưng chúng con chưa từng đúng như pháp mà tu hành. Đối với các bậc sư trưởng, phần nhiều chúng con hay sanh lòng trái nghịch, hoặc các ngài cung cấp, hoặc các ngài cung cấp cho mà không tự biết chán, biết đủ, hoặc thầy giận đệ tử, hoặc đệ tử giận thầy, trong ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, sự hỷ nộ ái ố vô lượng, những tội như vậy không thể kể xiết. Trong kinh Phật dạy, sanh một niệm sanh quán thù vô lượng. Những quán thù ấy không những trong dòng bà con, đồ đệ, đệ tử thầy trò, mà nó đã tạo từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Lại những lúc chúng con đi xuất gia, đồng phòng chung ở, đối với các bậc thượng tọ, trung tọ, hạ tọ. Thượng tọ là những người có đẳng cấp thượng tọ, trung tọ là những người đẳng cấp đại đức hay là sư cô, thượng tọ là những sư bà,
trung tọa là những ni sư, hạ tọa là những vị mới thọ tỳ kheo ni. Vì hiểu chưa, với từ hồi xưa nó dùng vậy, tức là những sư cô đó. Ở trong này thượng tọa là sư phụ, trung tọa là những thượng tọa là những vị hòa thượng, trung tọa là sư phụ, rồi hạ tọa là những vị mới tân tỳ kheo. Những vị này lúc đi tu ở trong phòng, chúng con không thâm tính sự xuất gia là pháp diễn đi sanh tử, không biết nhẫn nhục là hạnh an lạc, không biết bình đẳng là đường vào bồ đề, không biết xa lìa vọng tưởng là tâm xuất thế. Thầy trò đồng phòng chung ở vì kết sự phiền não, nghiệp chướng chưa hết, nên hai chống cãi nhau, tâm phân biệt đột nhiên lộ khởi, nên tranh cãi nhau sở dĩ vậy là đời đời không hòa hiệp. Bây giờ tôi thí dụ thôi. Ở trong này khi của Hồng Đức, cổ cho những người mới xuất gia, mới thọ giới sau này, như cô Hồng Đồng, hay là cô Huệ Tâm ở, hoặc là bà Huệ Báo. Rồi ở trong phòng, cô Hồng Đức là cái bậc coi như lớn hơn. Rồi ở chung một phòng, rồi có những cái đụng chạm, rồi chống trái lẫn nhau. Cái đó quý vị cố gắng tránh, quý vị sẽ đỏ. Lại nữa, người xuất gia hoặc là đồng học, hoặc là đồng sư chung học trong một dòng pháp, thấy người thắng tấn, thấy người tụng kinh giỏi, thấy người niệm Phật giỏi, thấy người tu thiền giỏi, thấy người làm những việc có ích lợi trong cái ngôi dòng pháp trong chùa, chúng con liền ôm lòng độc hại sân hận vì ganh tị, mà không tự biết đó là xuất trí huệ đời trước. Mình thấy con Đức Tính Mỏ giỏi, thầy Tự Minh Đính Mỏ giỏi, thầy Tể Quán định làm chủ lễ giỏi, mà ông thầy tệ niệm này dở, mình ganh tị. Mình không biết là người ta tu ba đời, người ta trở lại, còn mình mới có một đời. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Có người nó sẽ phong đức cứ vô cái đánh đánh bỏ hay vậy, tại vì người ta tu ba đời, ta trở lại rồi. Còn quý vị mới đời này, đừng có ganh tị cái đó. Thấy không quý vị? À, chúng ta có cái tâm đó bằng. Cái người ba đời, mười đời nó khác. Cho nên cái tối kỵ là huynh đệ cùng xuất gia, cùng vào chùa một lượt, nhưng mà người kia từ từ tụng kinh cũng giỏi, đánh mỏ cũng giỏi, rồi cái người đi tới đâu cũng được người ta kính trọng thương yêu, rồi ông sư phụ ổng lại khen người đó hoài. Ở đây quý vị thì tôi khen ai là người đó khổ rồi, có không quý vị? Tôi chê ông tệ niệm, ông thầy sẽ vậy đó, ông sướng này ổng muốn khổ không? Ông nói sao sư phụ không khen con hoài vậy, muốn khổ ha? Tôi khen nha, từ nay tới tôi cứ gặp ông rồi tôi khen đó. Tôi khen ai là người đó khổ đó, tại vì tâm ganh tị thật đó. Quý vị để ý coi, cùng đồng sư chung học, cùng là một sư trưởng, thấy người thắng tấn, chúng con liền ôm lòng độc hại sân hận vì ganh tị, mà không tự biết đó là do công đức đời trước hoặc sức trí huệ đời trước họ đã tu. Cho nên người có phước đức chúng con không có thiện căn, tâm hủ lậu của chúng con hai sanh cao hạ, hai khởi đấu tranh, ít khi hòa hiệp, không thể nhường nhịn người dạy đức. Chúng con bạn phước bèn hiềm nhẫn nhau, mình quấy chỉ nói xấu người, hoặc vì tham sân si mà sạm bán nhau, không có tâm trung tín, không có ý cung kính, không khi nào nghĩ lại điều trái của chúng con, cho đến cao tiếng lớn lời nói điều thô lỗ là điều Phật cấm. Những điều sư trưởng dạy bảo chúng con không tin. Các bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa ai cũng ôm lòng nhẫn hận chúng con cả, vì phẫn hận nên lại chỉ phi nhau, thành ra trong ba đường ác phần nhiều là do chúng con tham sân si và ở chung. Hỏi lại những người đang đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh là do bà con quan gia, là do thầy trò sư trưởng mà đọa địa ngục cả. Thị phi quán thù như thế đều do thầy trò đệ tử chúng con gây ra. Trong lúc đồng học chung ở, thượng tọ, trung tọ, hạ tọ khởi lên một niệm sân hận, quán thù đã vô lượng. Sở dĩ trong kinh Phật dạy, đời nay có ý giận nhau, ghen ghét nhau, tật đố nhau một chút, đời sau các xấu ác ấy càng thêm kịch liệt, thành ra quán thù lớn. Như vậy quý vị không tin hả? Đấy chứ? Đời này chẳng hạn như bà luật sư Thành và Huệ Báo, chỉ cần có chút xíu thôi, chỉ một đôi dép để không vừa ý nhau và sẽ thấy nó nhỏ lắm. Tại sao? Nó trúng tin. À, không tin thử biết liền. Bây giờ quý vị thấy cái cánh rừng nó đang như vậy nè, quý vị ném thử một cái tạp thuốc vô cỏ khô để nữa tôi nhém cái chút xíu sao mà cháy hết cái rừng này. Rồi vài bữa cái nó cháy hết cái này, cái tôi điều tra, tôi nói à, tôi thấy cái bà kia bà ném đi lửa một thuốc, bà nói ủa tôi ném có chút xíu lửa, tại sao bắt tôi đền cả ngôi rừng này. Hiểu chưa? Cho nên một chút lửa sân đốt hết cái rừng công đức, một chút lửa hút thuốc đốt hết cái youth center, phải không quý vị? À, thì đừng có nói nha, tôi đốt trái con lá, tôi móc lá tôi đền, không phải vậy đâu. À, nó sẽ khởi ra rất lớn. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đều không tự biết, trong lục đạo đã gây kết thù quán với các bậc sư trưởng, thượng tọa, trung tọa, hạ tọa. Quán thù ấy không có ngày cùng tận. Sự quán thù này không có hình tướng, thời gian chịu khổ cũng không có kỳ hạn, không có kiếp số không thể chịu được. Vậy nên Bồ Tát Ma Ha Tát xả tâm quán thân, dùng tâm từ bi, tâm bình đẳng mà thôi nhiếp tất cả chúng sanh. Ngày nay đại chúng đã cùng nhau phát Bồ Đề tâm, phát Bồ Đề nguyện, nên phải tu tập hạnh Bồ Tát tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả lục ba la mật là cái gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, ba la mật và tứ hoàn thể nguyện. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Đó là sự tu hành căn bản của Phật và Bồ Tát đời quá khứ, đời hiện tại và đời hiện nay chúng ta cũng phải như vậy, bắt đầu từ tứ vô lượng tâm. Cái người mà có tứ vô lượng tâm thì cái người đó ít kết quán thù, mà cái người đó không sử dụng tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, bây giờ vô nó gây lộn nhau, mà người nào cũng có từ bi hỷ xả thì không có cái chuyện mà quán thù. Mà vì người nào cũng thiếu từ bi hỷ xả cho nên mới kết ra quán thù. Như chư Phật và Bồ Tát đã làm, chúng con ngày nay cũng tập làm quán thân bình đẳng. Cái chữ này khó lắm. Làm sao mà quán thân bình đẳng? Khó lắm. Nội cháu ngoại quán thân bình đẳng đã khó, bây giờ nội con dâu và con gái thương bình đẳng cũng đã khó, con trai và thằng rể thương bình đẳng cũng đã khó, mẹ chồng và mẹ ruột mà mình coi như nhau bình đẳng cũng đã khó. Hết thải không ngại nhau, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, thề phải cứu độ hết tại chúng sanh, khiến các chúng sanh đều được giải thoát. Quý vị thấy rõ không? Kể từ khi có thần thức, kể từ khi trong nhiều đời quá khứ con đã từng xuất gia, đối với các bậc hòa thượng, các bậc sư trưởng mà có quán thù, đối với các bậc đồng đàn tôn chứng mà có quán thù, đối với huynh thượng đồng học, những bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa mà có quán thù, hoặc đối với người có duyên hay vô duyên với Phật pháp mà có quán thù, rộng ra cho đến quán thù ba đời, chúng con hôm nay xin chỉ thành sám hối. Cho nên hôm nay tất cả thầy trò chúng ta nghe tới cái đoạn kinh này, từ đây thúc luyện thân tâm, đừng có bao giờ tạo ra. Kể từ khi cái trường hạ này chấm dứt, những cái tội cũ chúng ta sẽ đi hết cái bộ luân hoàn sám, và chúng ta không tạo nghiệp mới nữa. Những cái chuyện cũ mà tụi con đã đối với sư phụ một niệm thôi, bất kính, một tâm nghi ngờ, tụi con hôm nay sư phụ điều những lời sư phụ giải dỗ tụi con, những cách sư phụ hành xử làm cho tụi con buồn, những lúc sư phụ la hét làm cho tụi con mất mặt, sư phụ cũng phải sám hối với tụi con để lìa cái ân oán này, để đời sau còn gặp lại trong bước luân hồi, thầy trò chúng ta không có những cái quan gia trái chủ như vậy, phải không quý vị? Thầy cũng sẵn cái làn sóng điện này, băng dĩa này, tất cả những đệ tử kêu là hiếu tử đối với thầy, tin tưởng vào dòng pháp của thầy, tin tưởng vào lời dạy của thầy, tin tưởng vào đức hạnh của thầy 100%, thầy cũng đều tán thán. Và tất cả những đệ tử của thầy đã từng đâm sau lưng thầy, đã từng nói xấu thầy, đã từng làm những cái chuyện cho Phật chảy máu, thầy xin cầu nguyện tha thứ, cầu thêm chư Phật đừng để những người đệ tử đó sau khi chết đọa vào tam độ lục đạo. Và thầy nguyện rằng nếu những người đó vào địa ngục thì thầy sẽ vào địa ngục trước họ. Họ có tạo gì thầy cũng gánh hết, không bao giờ mình tạo đệ tử để cho đệ tử vào địa ngục. Đó là nguyện lực của thầy nói trước thượng đức bổn sư. Tụi con hiếu, thầy cũng nguyện là cho tụi con về ba đường lành. Tụi bất hiếu, thầy nguyện không bao giờ vì những người ra băng dĩa nói xấu thầy, vì những người lên trên mạng để mà giết xấu thầy, vì những người đó làm lỗi, là lỗi gì? Mũi dại lá chịu đòn. thầy sẽ bỏ tất cả công đức thuyết giảng bài kinh này, ngày nào cái băng giảng này nó ra để mà trong thế giới ở trên toàn cầu nghe, ngày đó sẽ chấm dứt được những người đệ tử phản thầy. Và nhờ như vậy tất cả công đức thầy Hoằng Pháp trong cái mùa hạ này hồi hướng cho những người nghịch tử nghịch đồ, quyền cho những người đó khi xả báo thân này không về địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà về các cõi trời cõi Phật. Nếu thầy khởi một niệm oán hận những người đó thì những người đó không hết tội, thầy khởi niệm tha thứ, thầy khởi niệm xả bỏ thì những người đó sẽ chấm dứt cái ân oán. Vì một cái bàn tay không bao giờ tạo ra tiếng, người đó đánh vào thầy mà thầy dùng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả và tâm thương xót, và cái tâm chúng sanh vô biên thầy nguyện độ không có nghĩa là chỉ độ những đứa hiếu thảo mà phải độ những đứa nghịch tử. Những đứa nghịch tử này do đâu? Là do thầy thiếu phước, thiếu đức. Hôm nay nguyện hồi hướng tất cả công đức này để đến đứa nghịch tử, nguyện cho con có phước, không phải để con giàu. Nguyện cho con có phước, không phải để cho con sang. Nguyện cho con có phước để con hồi hướng, để những đứa nghịch tử đó xong đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bữa nay là cái thời lương hoàng sám, sám hối cho thầy và sám hối cho tất cả chúng sanh. Mà bây giờ quý vị thấy rõ, một ngày nào đó khi mà con heo ở trong làng Di Đà mà nó đến lúc này chết, mà sư phụ thông rai ra lệnh nó chết rồi, thì tụi mình hỏi qua làm sao cho nó cắt thịt chia ra cho mấy người trong làng. Quý vị cũng không có một niềm nghi ngờ sư phụ nữa. Tại vì sao? Vì sư phụ làm là có những chuyện của sư phụ để giải nghiệp cho người khác. Chứ vì nói ông thầy thông lai, vừa sắp hối xong thầy thông lai, bây giờ sao tu dở vậy? Phải không? Dù là quý vị thấy thầy làm một cái gì, thầy thường thử đệ tử lắm. Quý vị coi thầy sẽ thử để coi nó tu cái mùa này nó sẽ thế nào. Nhưng nói thật cho quý vị, tôi sẽ test thử coi quý vị còn cái tâm thị phi nữa hay không. Quý vị sẽ thấy, tương lai tôi sẽ test để tôi coi cái pháp tu này nếu tốt, tôi tiếp tục tôi làm. Còn nếu tôi test thử mà quý vị dẫn chứng nào thật đó, năm sau sẽ không có trường hạ tại đây. Tôi không sẽ không có mở trường hạ nữa. Tôi nói thẳng luôn, nếu mà những cái bài pháp tu này tôi đã bỏ hết tâm huyết mỗi một ngày 6 thời để mà giảng nghe quý vị. Quý vị đừng có mỏi mệt. Tại vì bây giờ mình còn ngồi được. Tại sao không ngồi? Bây giờ lỗ tai còn nghe, tại sao không nghe? Bây giờ còn lại được, tại sao không lại? Tới hồi ngày mai rồi nó đứt một sợi dây nào trong người? Không lại được. Miệng thì nó đứt một sợi dây, người bị sức tốc cái miệng nói được không quý vị? Tay chân lại không được, lúc đó muốn lại cũng không lại. Tôi sẽ test đệ tử tôi, ví dụ biết tôi test bằng cái gì. Nhưng mà quý vị sẽ thấy, để tôi test, nếu mà tôi thấy quý vị có thay đổi thì tôi mở tiếp tục phá 2, phá 3. Và nếu mà tôi test tôi thấy quý vị mà không thay đổi, tôi đã nói tôi sẽ làm chương trình phá học và phá hành. Tuy nhiên nếu mà tôi thấy nghiệp nặng quá không được thì tôi sẽ chấm dứt cả chương trình dạy phô hoa luôn, có lẽ tôi dạy âm thầm. Có những người tôi sẽ dạy chưa được mật tông, tôi truyền âm thầm chứ không truyền public nữa. Mà người đó được truyền quý vị cũng không biết, cho tới ngày tôi không còn ở cõi đời này thì quý vị sẽ biết những người nào sẽ được dạy về cái phô hoa. Tôi dạy 3 người, một nữ, một ni, một tăng và một cư sĩ. Đó tôi muốn dạy level 5. Còn tôi thì có cái ý nguyện là tôi dạy 5 level. Có người căn cơ mà nhiều đời đã có căn cơ bậc tông thì tôi dạy cho họ, có thể một người có thể làm phô hoa. Người nào chưa có căn cơ thì tôi sẽ dạy cho cái level 2, level 3. Chỉ cần 4 người có thể làm bằng một người. Tức là tôi đi cái chương trình đó nhưng mà tôi không biết như thế nào. Tôi chờ cái ngày hoàn hoàn pháp tu này tôi mới quyết định chính thức. Tôi khởi tâm như vậy, nhưng mà hy vọng rằng quý vị sẽ thấy, tôi sẽ test thử coi đệ tử tôi nó tụng lương hoặc sám, nó nghe bữa nay là mười mấy bài pháp được không? Nhiều 12, 13 bài pháp rồi đó. Tụng cũng mười mấy cái thời, mười mấy thời lăng nghiêm, và tụng cũng mười mấy thời lương hoặc sám. Đắng miệng lỡ lời để coi tụi con có thấy cái gì chuyển giúp đỉnh không? Thấy không? Còn riêng bây giờ thầy đã xong cái chuyện rồi. Thầy đã xóa sổ tất cả ơn quán thầy với những người nghịch đồ rồi. Thấy không? Và từ nay những người nghịch đồ nó nghe cái băng này trở lại. Cái hệ thống này cứ vui vẻ trở lại đi. bất cứ những người nghịch đồ này thầy đã xóa xong ân quán rồi, không cần sám hối sư phụ nữa. Bất cứ người phạm đồ nào cũng cư sĩ hay xuất gia cứ đến để thực hành chánh này. Mà tụi con có một niệm mà tụi con còn nói là phải họp hội đồng, tụi con chưa có phải là xả bỏ. Tôi nói một cái thông điệp này, những vị đó có đến đi, tôi vẫn đối xử như ngày xưa, vì tôi không còn kết quán cái gì với vị nữa, tôi cũng không muốn để là kéo đi cái gì. Tôi đã tụng lương hoàng sám, giảng lương hoàng sám thì tôi không có muốn tạo thêm nợ mới. Hôm nay tôi là đép bề, không có xài với đi kha nữa, không có dài nợ nữa, hiểu chưa quý vị? Hôm nay giữa thầy trò xóa nợ nha, không có dài nợ nữa nha. Ok, bữa nay là chúng ta phê ốp rồi đó nha, đừng có gây nợ mới nữa nha. Bữa nay tôi tuyên bố tôi xóa nợ hết.
Đâu có xóa được
sư phụ. Sao không muốn xóa nợ là muốn sao?
Sư phụ cho tụi con như vậy mà làm sao mà xóa được? Cái là cái nợ này tụi con trả bao nhiêu đời thì mới trả hết được.
Không, xóa là xóa cái nợ phản đồ. À, còn hiếu đồ đâu có cao xóa. Mình sám hối là sám hối cho những cái người quan gia trái chủ, hiểu chưa? À, thầy nói cái câu này là người thầy bắn một thông điệp. Những người đã đâm sâu lưng này, những người phát hành băng dĩa dù cư sĩ hay là nói xấu gì thầy lia rồi. Tại vì khi thầy còn sống á, thầy lia là xong. Mà để cho thầy chết rồi, những người nó sẽ đi vào trong địa ngục. Thầy nó có muốn chuyện đó, tức là xóa nợ cũ rồi. Những cái nợ mà có thể kêu là có nghĩa là hiếu đồ thì đâu có cần xóa. À, gặp đời sau gặp lại có con hiếu nó ngu gì xóa. Nhưng mà gặp cái con mà con bất hiếu mình mới xóa, nhưng mình không muốn gặp nó nữa. Mà nó có thể trở về cái dòng pháp. Đây là cái thông điệp thầy gửi cho bất cứ người nào phản đồ. Không có phản gì nữa. Thầy không có muốn kêu là phản là còn có dơ quan gia. Hết rồi. Là bây giờ thầy đã là từ bi hỷ và xả. Không có nể. Gặp người đó cái chuyện cũ nó không đi mất rồi. Không còn cái gì nữa. Xóa sạch luôn. Nhưng mà bữa nay đừng gây nợ mới nữa. Tôi sẽ có một bài test. Quý vị sẽ thấy từ đây tôi phát tu tôi sẽ test thử. Tôi đang test để tôi thử một ngày nào đó, tôi không biết test cái gì. Có thể là tôi tổ chức cái ngày đó cái con heo nó chết rồi tôi thông báo trên mạng về đây để nhậu bữa thịt heo ba chỉ. Có thể là tôi sẽ chia về con heo đó. Cũng chưa biết được, tại vì nếu mà nói trước thì đâu phải là test. Rồi chúng ta hồi hướng nha, nghĩ nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ là 4:30, coi như là chiều ngày thứ tư, đúng không quý vị? Mấy ngày thứ tư ha. À, ngày 6 tây tháng 7, ngày mai là bắt đầu tất cả các cư sĩ sẽ đổ về đây. Là ngày mai là ngày 7 tây. Và quý vị biết ngày 8 tây là ngày chính thức bắt đầu vào cái chương trình tu cho các cái người lớn và các thế hệ trẻ bắt đầu đổ vào đây. Và 8, 9, 10 là ba cái ngày đó, là ba cái ngày chúng ta kỷ niệm 10 năm. Để mà dẫn chung, bây giờ vẫn tiếp tục tu cho tới ngày 10, nhưng mà cư sĩ bắt đầu đổ vào đây từ ngày mai. Ngày mai sẽ có mấy chục người đổ vào đây, 40-50 người. Và ngày 8 thì cũng mấy chục người nữa, chúng ta sẽ có số lượng rất là đông. Lúc đó chúng ta tu chung với cư sĩ và các thế hệ trẻ. Rồi quý vị nghỉ tạm tới thầy nghĩ là 5:30 đi, cho quý vị một tiếng để nó hơi dài. 5:30 xong rồi chúng ta lên coi như làm lại một thời tới 6:30 là đói bụng mới ăn nó ngon. Được không quý vị? Rồi quý vị nghỉ đi nha.